Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2020, cũng là ngày thứ ba của khóa sống chung tại Eco Park, tỉnh Hưng Yên. Cô Soái xin đóng góp phần văn nghệ trước khi bắt đầu chương trình tu học.
Thế thì tôi xin trình bày bài Vía Hồn Tương Hội nhé. Bởi vì chúng ta học phương pháp vô vi thì chúng ta chỉ có là cầu mong làm sao vía hồn được tương hội để bay về trời. Tôi cũng lấy cái làn điệu quan họ với đầu đề là tương phùng tương hộ, tương phùng tương ngộ để viết lên cái bài Vía Hồn Tương Hội. Khi tương phùng là khi nay tương ngộ xuôi nên bộ văng văng nghe tiếng tơ tình chiếm bao lại lần thần là canh năm canh chiếm bao rằng là lần thần là canh năm canh bao ngàn năm yêu bao ngàn năm ngồi tựa chẳng thanh không biết nguyên cơ vì đâu lẻ loi đôi chim nhạn hỡi bạn tình ơi là nay có phương pháp tu thiền gặp lại lòng vui sướng vui nay vía cùng hồn gặp lại lòng vui sướng vui đôi tình ta yêu đôi tình ta tình đẹp y tình ta nghĩa nặng y vào ra biết tu thiền thì duyên đôi ta thăm lại nghĩa tình chẳng có một thế lực nào ngăn cản được duyên chúng ta nay vía cùng hồn tương hội rồi đâu cách xa thế ạ.
Cảm ơn cô Sái. Cô Sái là bạn đạo Bắc Ninh. Bắc Ninh là có truyền thống về quan họ. Rất tiếc là không có nhạc. Bây giờ con xin bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Con xin giới thiệu các bạn. Nhóm chúng con ở đây khoảng 25 bạn đạo đang ở khu Eco Park, là khu đô thị Eco Park ở Hưng Yên. Và trên mạng trực tuyến thì đang có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chị Vạn An ở Cần Thơ, chú Dần ở Sóc Trăng, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, Đức Nguyễn, không biết là Đức Nguyễn có phải là Đức ở Hà Nội không? Chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Dung Anh Nhon ở Sóc Trăng, Mỹ Phượng ở Biên Hòa, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Hoa ở Hà Nội, Bình ở Bắc Ninh, Thiện ở Vĩnh Phúc. Tổng số là khoảng 50 bạn đạo, hơn 50 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Để kính chào quý bạn đạo. Đề tài của tu học của chúng ta hôm nay là kiến vô vi. Thì chắc các bạn có một số chắc cũng đã có cái kiến vô vi rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đào sâu để tìm hiểu về cái kiến vô vi của chúng ta. Giờ tôi sẽ đặt một số câu hỏi thì các bạn sẽ đóng góp. Cái nguồn gốc của cái kiến vô vi này từ đâu mà có? Xin có bạn đạo nào còn để cái máy niệm Phật đó, xin vui lòng tắt dùm.
Chị Vạn An, máy chú chị Vạn An, chị tắt dùm.
Chị xin chị Vạn An tắt dùm cái máy niệm Phật của chị hoặc là chị tắt mic của chị.
Kiến vô vi bắt đầu do đâu mà hình thành?
Do đâu mà có cái kiến vô vi? Tại hồi thời của ông Tư đâu có kiến vô vi phải không?
Hồi thời ông Tư không có.
Tại sao có? Vì lý do gì?
Sau này, lý do không biết thầy
lý do gì
chứng,
mà
chứng, thầy chứng nghiệm Đức Quang Thánh khi hiện lên với thầy đó, sau đó sau này mình không rõ, nhưng mà mình nghe đại khái trước đó là thầy đã thấy Đức Quang Thánh.
Ai biết rõ nguồn gốc của cái kiến vô vi, nhà có kiến vô vi mà phải biết nguồn gốc của nó đâu ra chứ.
Lâu quá quên.
Biết không?
Quên rồi.
Có biết không là chưa biết.
Biết mà quên rồi hả, sao lâu quá.
Ai biết? Quên là kể như không
quên. Nhưng nhớ là trước khi thầy rời Việt Nam á, thầy có nói là thầy có lập kiến vô vi cho một số gia đình và thầy nói là nó rất là hiệu quả. Thầy có thử nghiệm và sau đó là thầy có lập cho các nơi và cái kiến ấy nó sẽ giúp cho cái gia cang được bình an, tại vì chứng cái điển của Đức Quan Thánh xuống. Còn chi tiết hơn nữa thì em không có rõ, bạn đạo nào rõ cái này không ạ?
Thì đúng rồi đó, thì thầy khởi sự là trước khi mà thầy rời Việt Nam á, vào cái thời mà ở miền Nam Việt Nam á, bị pháo kích nhiều á, ngày tối ngủ á, là tự nhiên có mấy cái bom đạn rơi vô thành phố thì bị pháo kích á. Thành ra thầy mới làm ra cái kiến vô vi, nhưng mà cái lý do mà thầy làm ra cái kiến vô vi á, là thầy thấy cái gì mà thầy làm ra cái kiến vô vi, để tìm coi cho thầy thấy cái gì mà thầy làm ra cái kiến vô vi. Các bạn có nhớ không? Nghĩa là trước khi thầy rời Việt Nam á, thầy chứng kiến vô vi rất là nhiều mà thầy cảm thấy nó rất là có hiệu quả, là gia can được bình an để tu hành, phải không? Rồi còn gì nữa không? Ai đóng góp thêm không? Để kiếm lại cái... Bây giờ các bạn đạo đi học khóa sống chung đã có kiến vô vi hết chưa là chưa?
Chưa có hết anh ạ.
Để anh kiếm lại cái clip mà thầy nói cái vụ này coi. Đại khái là thầy thấy cái mấy cái cõi bên kia đó, nó áp đảo người tu, mà cái người tu vô vi là chỉ có muốn tự tu tự tiến thôi, không có muốn bị lệ thuộc ai hết á. Cho nên thầy mới thỉnh cái sự trung nghĩa của Đức Quang Thánh để xuống hộ độ cho cái người tu vô vi được tự tu tự tiến. Đại khái như vậy, nhưng mà anh sẽ tìm ra cái clip đó, anh quên ghi rồi, không biết nó nằm ở đâu, nhưng mà có. Cái đó thầy, chính thầy thỉnh Đức Quang Thánh xuống để giúp cho bạn đạo vô vi. Cho nên cái này là do sự yêu cầu của thầy mà có, chứ không phải là tự nhiên mà có. Thì thầy muốn giúp đỡ bạn đạo rất nhiều, tại thầy thấy cái kiến vô vi á, nó rất hữu ích cho bạn đạo trong cái việc là tu hành. Cho nên thầy mới xin Đức Quang Thánh dùng cái oai nghi của cái sự trung nghĩa của Đức Quang Thánh mà để dẹp những tà ma. Rồi bây giờ cái tại sao cái miếng kiến nó là tà ma, nó không có đến được? Tại sao khi mà mình lập cái miếng kiến đó, mình dựng cái miếng kiến vô vi lên đó, thì tà ma nó không có lợi dụng được?
Tại vì Đức Quang Thánh là có chánh khí.
Có chánh khí rồi sao nữa? Còn gì khác nữa không? Tắt giùm cho mấy cái này.
Chỗ chị Kim Vân hình như có cái quạt nó thổi vào máy sao?
Tắt cái quạt. Rồi.
Em nhớ là thầy có nói là cái kiếng ấy là nó nhận cái thanh điển, nhận cái thanh điển.
Thanh điển ở đâu?
Mình xá vào kiếng ấy là mình gửi cái điển vào đó. Và cái kiếng thì nó có cái chánh khí của Đức Quan Thánh chứng vào đó.
À.
Mà Đức Quan Thánh là một vị sát tà, cho nên là cái đó nó hỗ trợ cho người tu mình.
Như lại tại sao mà cái miếng kiến nó phản chiếu lại, khi mà mình tà ma mà nó đứng trước cái kiến á, nó bị phản chiếu lại á, thành ra nó không có thể nào mà nó đứng trước cái miếng kiến nó được hết á. Thành ra nó có cái sự phản chiếu, cái kiến á là nó có cái sự phản chiếu, thành ra thầy nói thờ cái kiến vô vi á là văn minh vô cùng. Đấy, nó phản chiếu lại. Thành ra cái tà ma nó không có thể nào mà nó lợi dụng được hết á. Trong khi mình làm cái bàn thờ mà không có phải kiến vô vi là chỉ có tà ma lợi dụng thôi, chứ không có mà ông bà nào về đó rồi. Còn mà mình làm cái kiến vô vi lên vậy là không có lợi dụng được. Mà cái quan trọng hơn nữa là cái gì? Đối với cái người tu vô vi mà có cái kiến vô vi, nó quan trọng hơn nữa là cái gì? Cái điều đó tôi muốn nhấn mạnh trước. Tại sao mà mình cần có cái kiến vô vi mà nó hỗ trợ cho mình về cái vấn đề gì trong cái việc tu hành của mình?
Khi mình lại kiến ấy, là mình dẹp cái tự ái.
Cái đó là về cái phần dẹp tự ái rồi. Còn ngoài ra cái phần dẹp tự ái đó thì mình nói sâu hơn. Bây giờ còn gì khác không?
Thấy bạn Thúy Nga ở Hà Nội giơ tay ấy. Mời Nga.
Dạ. Em có một ý kiến là để nhìn nhận lại những cái khuyết điểm và sai lầm của mình để mà từ đó mà thấy mà sửa đổi ạ.
Đúng vậy.
Cảm ơn ạ.
Rồi, đúng vậy, cũng có cái phần đó nữa. Rồi. Đối với cái phần thiêng liêng thì có cái gì? Về phần thiêng liêng thì có cái gì?
Về phần thiêng liêng thì thầy có nói, tức là trong đó có, nếu mà mình tu thanh nhẹ thì mình sẽ thấy được tiên Phật và cảnh trời ở trong đó.
À, thì cái đó,
mình tu thanh nhẹ thì mình sẽ thấy được cái chính mình. Mỗi ngày mình soi vào đấy mình sẽ thấy được chính mình.
Đúng rồi, mình soi mình chính mình thấy mình thấy được tiên Phật ở trong đó, mình thấy được cảnh trời trong đó, là mấy người mà tu khá rồi mới thấy cái chiều sâu của kiến. Rồi ngoài ra nó còn cái gì nữa? Mấy người mà tu chưa khá đó thì nó có ích lợi gì?
Cô Dương xin đóng góp. Ông bảo mình là người chưa vô khá thì mình gửi cái luồng điển của mình vô kiến,
gửi cái luồng điển
của mình đó, thay mình lại mình gửi cái luồng điển mình vô kiến.
Rồi,
thứ hai nữa là mình buộc lại báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ.
Cái đó thì đúng rồi đó, nhưng mà đối với cái cõi vô hình đó, nó sẽ giúp cho mình cái gì khác
không biết à.
Gia can được bình an anh Bảo.
Gia can được bình an, tại sao gia can được bình an?
Tại vì thầy nói là thổ địa đồ cũng ở trong kiến đó, thì sẽ giúp cho mình, thí dụ như mình có chuyện gì khó khăn thì mình có thể lợi nguyện với cái kiến đó, thì thổ địa đồ sắp xếp cho mình.
Cái đó cũng có đó. Rồi còn cái gì nữa? Nói là trong nhà mình á, nhà nào cũng có ngũ hành. Nhà nào cũng có ngũ hành hết trơn á. Mà bây giờ mình tu á mà mình không có cái kiến vô vi á là mình hay bị nó phá. Nó phá là bằng cách nào? Nó cho mình thấy ánh sáng này, ánh sáng kia, ánh sáng nọ. Nó làm xáo trộn cái luồng điển của mình, rồi mình tưởng thiệt, rồi mình theo đó, nhưng mà thiệt ra nó không có đúng. Thành ra cái khi mà mình có cái kiến vô vi á, thì cái ngũ hành nó không có phá mình nhiều, nó sợ nhiều khi nó còn giúp đỡ mình nữa. À, những cái phần nào tốt quá thì nó ở lại nó giúp đỡ mình, còn những phần nào xấu á, nó không có phá mình. Tại mình tu vì điển quang mà. Mình hướng về cái cõi tâm linh mà. Mình hướng về cái cõi thiêng liêng mà. Thành ra ngũ hành nó dễ phá mình. Nó cho mình thấy cái này, thấy cái kia, thấy nó xẹt ra đủ màu hết trơn á. Nhưng mà mình tưởng nó là thiệt. Nhưng mà thiệt ra cái đó là chỉ cái điển ngũ hành trong nhà thôi. Những người sống chung với mình ở trong nhà, mình tưởng là mình sống vậy, nhưng mà nó có cái cõi vô hình, nó song song với cái cõi này. Mình không có thấy, mắt phàm mình không có thấy. Và khi để ý coi mấy người nào mà ở nhà có gắn kiến vô vi rồi á, thì mình tu hành nó rất là bình yên, không có bị những cái cõi kia nó phá quấy, làm cho mình thấy này thấy nọ. Thành ra những người mà bạn đạo mà tu mà thường hay thấy mấy cái gì mà lạ lạ đó, thì mình nên hỏi trước coi ở nhà có kiến vô vi không. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Khi mà mình có cái điểm, có cái kiến vô vi, những cái điểm bậy bạ nó không có thể nào mà ở đó được. Người nào mình thử mà có ý kiến vô vi, cái người nào mà bị tà xâm hay là tà nhập gì đó, mình mời họ lại đứng cái trước cái kiến vô vi, họ không dám đứng đâu. Họ tới là chạy à, không có dám đứng. Cái đó có thử rồi á. Mấy người nào mà thấy có cái điện tà nhập ở trong người, nói bậy nói bạ, kêu lại đứng cái trước kiến vô vi, họ không dám đứng. Thì cái đó mình làm bằng chứng rõ ràng. Thành ra chỉ có những người nào mà thành tâm chân chánh á, thì mới đứng cái kiến vô vi. Nhưng mà cái, nếu mà mình muốn thờ cái kiến vô vi á, phải có điều kiện gì? Muốn thờ, muốn thỉnh cái kiến vô vi mà muốn thờ cái kiến vô vi á, phải có điều kiện gì?
Phải đóng góp gì không?
Con xin phép được đóng góp ạ.
Dạ.
Con thì muốn thờ kính vô vi thì trước hết là trong nhà phải được sự đồng thuận của tất cả mọi người, không có ai phản đối. Thứ hai nữa là thờ kính vô vi thì mình phải thực hiện sự trung thành với pháp, thật tâm tu học, và tính tình phải chính trực ngay thẳng. Con mới nghĩ được đến đó thôi ạ, con xin hết.
Dạ, có đúng rồi đó. Đúng đó, đúng đó, là như vậy đó. Khi mà cả nhà đồng ý hết á thì mình mới có thể là dựng cái kiến vô vi lên được. Và mình phải thành tâm và mình phải ngay thẳng. Tại vì mình thờ Đức Quang Thánh mà. Đức Quang Thánh là cái sự ngay thẳng, cái sự trung nghĩa. Mình phải đàng hoàng, mình phải thành tâm, mà tất cả mọi người trong nhà đều kính trọng cái kiến vô vi á, thì mình mới dựng lên được. Nếu có một người chống đối hay là phá quấy, nói bậy nói bạ trước cái kiến vô vi á, thì mình không nên. Tại sao?
Cái đó là người ta sẽ bị tội anh.
À, người ta sẽ,
thầy nói là phỉ báng thiêng liêng.
À, người ta sẽ bị nạn tội nghiệp, người ta không hiểu. Mà mình dựng cái kiến vô vi lên rồi người ta không hiểu, ta nói bậy nói bạ trước cái kiến vô vi, ta không có kính trọng cái kiến vô vi á, họ sẽ mang họa tội nghiệp họ. Tại vì họ chưa hiểu. Thành ra khi nào mà cả nhà đồng hiểu, mình cắt nghĩa làm sao mà cả nhà hiểu được á, cái kiến vô vi á, là nó đem lại cái sự bình an cho gia can. Cả nhà mọi người đồng hiểu và có tâm kính trọng á, thì lúc đó mình mới dựng cái kiến vô vi lên được. Mà dựng cái kiến vô vi lên, cái quan trọng là cho người tu vô vi trước hết là mình tu hành không có bị phá quấy, không có bị cái cõi thiêng liêng mà thấp, không có đàng hoàng phá quấy mình. Cái đó là cái quan trọng. Sau đó là giúp cho gia can được bình an. Bình an là nhờ cái điển của mình đó, mỗi ngày đó, mình lạy cái kiến đó, mình gửi cái điển mình vô trọng, thì càng ngày nó càng có hiệu nghiệm. Cái này không phải là mê tín, không phải mình dựng cái kiến để cũng như mướn gác gian giữ nhà cho mình, nhưng mà tự mình làm, tự mình cái sự thành tâm của mình đóng góp vào cái kiến, càng ngày nó càng hiệu lực. Mà khi mà chứng cái kiến đó, ngày mà mình thượng kiến mà chứng cái kiến vô vi đó, thì bề trên có làm cái gì trong cái kiến đó không? Làm sao mà để chứng cái kiến vô vi đó?
Ai đóng góp gì không ạ? Xin mời bạn đạo. Em xin đóng góp cái này, nếu không ai đóng góp thì em xin đóng góp cái này. Tức là thầy nói là mình sẽ làm cái lễ vào lúc 12 giờ trưa ngày rằm hoặc mùng 1 ấy. Và làm vào ngày đó, tại vì cái ngày đó là thầy nói là cái ngày đó là đa số theo cái truyền thống của Việt Nam là thường hướng về trời Phật ấy, thì những ngày đó là cái điển nó thanh nhẹ. Và mình làm vào 12 giờ trưa, làm cái lễ và xin thỉnh Đức Quan Thánh xuống để chứng cái kiến, và từ đó trở đi là cái kiến nó sẽ có hiệu lực. Và hàng ngày mình lạy vào đó ít nhất 50 lạy thì cái kiến nó mới có hiệu lực.
Nhưng mà cái ngày mà mình làm lễ đó có cái gì đặc biệt trong cái kiến đó? Ngày mà mình làm lễ, mình lúc mà 12 giờ trưa ngày rằm mùng 1 của mình làm lễ thượng kiến đó, có cái gì đặc biệt trong miếng kiến đó?
Hình như em nhớ là thầy nói là ở trên cũng có làm dấu ở trong cái kiến đó.
Làm dấu, đúng rồi, làm dấu bằng cách nào? Biết cái gì trong đó?
Theo em hiểu thì em nhớ là thầy để Phật lịnh cho vào kiến á.
Đúng
với cái Phật lệnh trong cái kiến đó. Cái Phật lệnh trong cái kiến đó thì nó có làm dấu ở trong đó, thành ra có viết cái Phật lệnh ở trong đó. Thành ra mấy người nào mà làm kiến mà không có tròn hay là không có hình, không có phải là hình bán nguyệt á, phải cẩn thận. Khi mà mình dời cái kiến đi đó, mình phải làm dấu để coi cái nào chiều cao, cái nào là chiều ở dưới, chứ không thấy là nhiều khi mình gắn ngược lại á. Mấy người nào mà lúc trước, mà trước cái thời mà thầy kêu làm cái kiến hình bán nguyệt á, là mình làm cái hình chữ nhật hay là hình vuông á, thì khi mà mình dời cái kiến lên, mình phải làm dấu ở đằng sau á, biết cái chiều nào là chiều cao, chiều nào là ở dưới, để khi mình gắn lên á, mình không có gắn ngược. Là nếu không mình không biết, mình lộn cái mình gắn ngược lại là cái Phật lệnh nó ngược lại. Bây giờ thì đỡ là làm hình bán nguyệt thì nó chỉ có một chiều thôi, không có làm chiều khác được, thành ra không có sao. Không có lộn.
Em có nhớ thầy nói, thầy có nói tức là khi nào tu đến trình độ nào đấy mình sẽ thấy được thầy biết chữ gì trong đó.
Đó, cái Phật lệnh đó.
Phật lệnh là đúng.
Yeah. Phật lệnh là mình phải có huệ nhãn mình mới thấy được. Thầy nói mình có huệ nhãn thì mình nhìn vô mình thấy được. Còn mình chưa có huệ nhãn thì mình không thấy cái kiến nó là cái gì. Cái kiến đó là nó quan trọng lắm. Thành ra những người nào mà còn gặp khó khăn trong gia đình, chưa có đồng thuận mà để dựng cái kiến vô vi đó, thì cũng hướng về bề trên thành tâm, thì mong ra bề trên có thể chuyển được trong gia đình đồng thuận để mình dựng được cái kiến vô vi rất là tốt. Tại vì sau này ở dưới còn thả lên rất nhiều người quậy phá dữ lắm, nhiều chuyện xáo trộn ở trong xã hội. Mà nếu mà cái nhà mình có được cái kiến vô vi là cũng giữ được cho mình một phần bình an để cho mình tu luyện, thì đó nó cũng tốt. Thì thầy thấy trước rồi, cho nên thầy mới xin Đức Quang Thánh làm cái kiến vô vi. Thành ra người tu cần, rất cần có cái kiến vô vi. Nhưng mà mỗi người một hoàn cảnh gia đình, một nghiệp duyên khác nhau, mình không có thể làm ẩu được. Nhưng mà nếu mà mình thành tâm thì may ra bề trên có thể chuyển để cho mình có được cái kiến vô vi để mình thành tâm tu học. Cái đó chứ không phải là cái kiến vô vi là để cho gác cửa cho mình hay là gác nhà cho mình. Nhưng mà cái này là mình, thầy nói là cái kiến vô vi là siêu văn minh mà. Mình đi trước thời gian nhiều lắm. Tại vì nhờ có thầy, cho nên thầy làm ra cái kiến vô vi ngày này là mình đi trước mọi người. Thành ra thầy kêu là siêu văn minh là vậy. Mình thờ đấng vô cùng mà không ai thấy, nhưng mà nó rất là mạnh vô cùng. Nếu mà mọi người mỗi ngày mình gửi cái điểm mình vô đó, càng ngày nó càng hiệu lực. Mình ra trong bạn đạo, trong khóa sống chung này có bao nhiêu người được có cái kiến vô vi rồi? Giơ tay lên coi bao nhiêu người có kiến vô vi rồi.
6 người ạ.
6 người trên 25, chỉ có là 20% thôi.
Có, nói chung có một có nữa.
Thì mấy người
đấy là ở trên
mấy người ở trên, mấy người trong khóa sống chung ở tại Hà Nội là chỉ có 6 người trên 25 thôi. Như là một là tại vì không hiểu, hai là tại vì gặp khó khăn. Cái này phần lớn là tại không hiểu là sao? Có ai muốn mà gặp khó khăn không? Giơ tay lên đi.
Ở đây có ai muốn mà gặp khó khăn? Có 3 người ạ. 3 người muốn mà gặp khó khăn.
Ba người
muốn mà gặp khó khăn.
3 người gặp khó khăn. Còn mấy người kia là không biết phải không?
Không biết. Bây giờ mới biết. Chắc là từ hôm nay trở đi là mới biết ạ.
Vậy là đi khóa sống chung thì cũng có lợi ha.
Yeah. cô chờ chút. Anh Bảo ơi, có một cô bạn đạo muốn hỏi chút ạ.
Yeah.
Anh Bảo ơi, coi như có vấn đề thế này. Ví dụ trong nhà mình có bàn thờ tổ tiên đầy đủ rồi, nhưng bây giờ nếu mình làm một cái kính thế thì coi như có được hay không? Và nên lập thì để vào đâu là tốt? Mà bần thờ thì có ấy cúng tổ tiên, cúng thổ thần, thổ địa cũng đầy đủ rồi. Vì đây là nét văn hóa của Việt Nam mà. Mà từng vùng một đấy thì nên thế nào? Đấy, ý thế hỏi anh, xem anh tư vấn cho. Vâng.
Dạ, Thì cái câu này thì cũng có nhiều bạn đạo mà hỏi mà thầy cũng đã trả lời rồi. Nghĩa là những cái nhà mà có bàn thờ tổ tiên á, thì sau khi mà mình dựng cái kiến vô vi á, thì mình mời tổ tiên của mình qua cái kiến vô vi. Tại vì sao? Tại khi mà mình làm cái bàn thờ như phong tục của người Việt Nam á, thầy nói là chỉ có ma quỷ đằng sau nó lợi dụng thôi, chứ không có ông bà nào về mà là hưởng cái đó. Thành ra tụi nó ở ngoài sau nó bày, bữa thì nó kêu cúng cái này, bữa thì nó kêu cúng cái kia, nó kêu mình cúng đủ thứ hết trơn để cho tụi nó hưởng. Thành ra mình bị lợi dụng mà mình không hay, mình không hay biết gì hết trơn, mình bị lợi dụng. Thành ra cái bàn, cái kiến vô vi á, khi mà mình dựng xong rồi đó, mình mời ông bà tổ tiên vô cái kiến vô vi. Và những ngày giỗ á, thì mình đặt cái bàn cúng á, trước cái kiến vô vi, mình đứng mình mời ông bà về, tổ tiên về á, thì ma quỷ nó không có thể nào mà nó lợi dụng được, mà nó vô nó ăn hết. Thành ra cái đó nó rất là lợi. Rồi bây giờ cái hình của ông bà tổ tiên, bây giờ mình nếu mà mình muốn giữ để treo để mình tưởng nhớ thì mình treo chơi thôi, chứ mình đừng có cúng nhang đèn, đừng có hoa quả gì hết trước đó thì không sao. Mà mình cúng á là bị lợi dụng liền, là đằng sau đó chỗ đó là ma quỷ không, thầy có nói. Thành ra mình phải còn thổ thần thổ địa, nếu mà mình có quen cúng ông thổ thần thổ địa thì có thể là mình để dưới cái kiến vô vi mình cúng cái gì cũng được. Còn nếu mà người nào không quen cúng thì thôi cũng không sao. Mà quen cúng rồi phải cúng hoài, tại thầy nói mấy ông đó cũng khó chịu lắm, mình cúng quen rồi mình không cúng nữa thì mấy ông cũng khó chịu á, nghe không? Thành ra nếu muốn cúng thì để cái dĩa dưới cái kiến vô vi thì cũng cúng được. Còn ngày giỗ ông bà thì mình đứng trước cái kiến vô vi, mình xá, mình mời ông bà về thì chỉ có ông bà mình về thôi, chứ ma quỷ không có xen vô mà ăn như hồi xưa được. Mình đặt cái bàn trước cái kiến vô vi. Còn mấy nhà nào mà có hình tượng thì sao? Thờ hình tượng thì sao? Hình tượng thì cũng...
Hình tượng ông bà thì phải để treo lên vách. Còn ba cái hình Phật đồ thì không nên thờ. Chỉ để kiến vô vi thôi. Hình của ông bà đồ thờ đồ nó phải để treo lên vách để mà mình tưởng niệm thôi.
Thì đó, cái đó là phải hiểu rõ thì mới làm được. Chứ tại lâu nay cái tập quán của mình như vậy rồi mà biểu bỏ cái tập quán nó rất là khó. Thành ra mình phải hiểu rõ. Hiểu rõ những cái lời của thầy dạy, thầy thấy trước, thầy dạy mình. Nếu mà mình chịu làm thì gia can nó sẽ bình an hơn. Còn nếu không thì những cái phần đó vẫn còn phá. Còn những người nào mà có hình tượng, nếu mà để chơi thì không sao, mà cúng là phải hơ, mỗi tuần phải hơ, đốt cái cây, cắm cái đầu vòng gòn vô, nhúng ancol hơ xung quanh, là nhất là những cái tượng mà có mấy cái lỗ á, thì ở trong đó nó có hết à. Mình đốt nó thì ma thì nó sợ lửa, mình đốt thì nó đi ra. Còn nếu mà mình thấy không cần thiết á, mình đem cho ai hoặc là bán lại thôi, đừng có xài.
Em nhớ thầy có dặn tức là 3 ngày mình hơ lửa một lần
để ma nó không ở đó,
làm tổ ở đây nữa.
Vậy thôi mình dẹp luôn vậy rồi, khỏe rồi, mất công hơn. Thành ra nếu mà mình hiểu rồi á, thì mình trong nhà mình không có nên để hình tượng gì hết á. Mình đi về vô vi là mình đi về siêu văn minh rồi. Mình không có theo những cái tập tục mà xưa mà vì người ta không hiểu mà truyền bá cho tới ngày nay. Mình có phước ở kiếp này, mình có vị Phật xuống thấy rõ cả hai cõi, cõi thiêng liêng cũng như cõi hữu hình, và dạy rõ cho mình những cái gì cần phải làm, những cái gì không nên làm. Nếu mình có phước, mình nghe, mình hiểu được và mình áp dụng là mình có phước. Thì mình làm vậy thì chỉ có lợi cho mình thôi, chứ thầy không bao giờ biểu cái gì, làm cái gì vô lễ hoặc là thất lễ đối với bề trên ông bà tổ tiên hay làm cái gì, mà chỉ muốn giúp cho cả hai, giúp cho mình và giúp cho tổ tiên được ngự trong cái kiến vô vi đó, thì không ai lợi dụng được hết. Mà khi mà mình muốn tưởng nhớ tới ông bà cha mẹ, mình đứng trước cái kiến vô vi, mình thành tâm đó, thì ông bà cha mẹ cũng có thể về được. còn mấy đứng mấy chỗ khác là không có. Thành ra cái kiến vô vi nó rất là quyền diệu, mình phải hiểu cái đó.
Anh có anh bạn đạo có thắc mắc.
Em muốn làm nhưng mà điều kiện gia đình không không cho phép thì anh ý theo ý anh như nào?
Thì bây giờ nếu mà điều kiện gia đình chưa cho phép thì mình cứ thành tâm tu luyện đi, rồi mình ước mong một ngày nào đó thì bề trên sẽ giúp cho gia đình hiểu và cho phép mình làm thôi, chứ mình đâu có làm xáo trộn gia đình mà gây họa thêm cho gia đình được. Mình phải chấp nhận thôi. Cái nghiệp duyên của mình thì mình phải chấp nhận thôi. Nếu mà bây giờ mình ráng mình tu làm sao cái từ quan của mình ảnh hưởng được gia đình và cái sự thành tâm của mình thì bề trên chứng thì có thể giúp cho mình những người gia đình thông cảm để cho mình làm thì nó tốt. Còn nếu mà chưa có được thì thôi, mình cứ lo tu, mình lo niệm Phật thôi, chứ đâu có làm gì hơn được. Còn những người nào có điều kiện thì nên làm. Và bây giờ muốn ai có thể nhắc lại cái thủ tục để thượng kiến như thế nào cho những bạn đạo nào muốn có thể làm được mà chưa làm?
Cháu chào chú bảo, cháu là Hưng đấy ạ.
Dạ.
Rồi chú cho cháu hỏi vấn đề liên quan đến kính vô vi ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một bạn đạo cao tuổi thì bác ấy nghĩ rằng là chắc là khoảng độ chục ngày nữa là bác ấy mất. Thế ra cái thời điểm đó thì cháu có tức là cháu cũng thay mặt bác ấy để thượng cái kính vô vi về nhà. Cái kính của bác là thời từ cái thời mà con hình chữ nhật ạ. Thành ra là khi mà vận chuyển về nhà thì nó không còn rõ được cái chiều nào chiều treo nữa. Hiện tại bây giờ thì cháu đang treo nó vào tường nhưng mà lại treo úp mặt vào trong tường vì không dám quay ra, vì không biết được là đâu là chiều đúng. Bây giờ cháu không biết là phải xử lý cái kính đấy như thế nào, vì treo thì sẽ không biết chiều, mà nếu như mà không treo thì bây giờ cất hay là hủy hay làm thế nào đấy với kính thì cháu không biết ạ.
Bây giờ nó
sắp tới thì cháu có sắp tới cháu có xây thêm một tầng nữa ở nhà bố mẹ cháu, cái tầng đấy hoàn toàn mới. Trong cái tầng đó thì cháu sẽ ở giống như một căn hộ studio đấy ạ. Thì không biết là cháu có thể thượng kính vô vi mới khác để về đấy ở không?
Bây giờ nó có cách như vậy. Khi mà cái kiến mà mình đã lỡ mình không biết á, mình không biết, không có ghi cái chiều như nãy tôi nhắc á, thì bây giờ á, mình xin xóa cái kiến đó đi. Nghĩa là mình không có sử dụng cái kiến đó nữa, mình lập một cái kiến mới. Nghĩa là hồi đó nó là cái kiến vô vi, nó có chiều. Mà bây giờ mình không có cái chiều thì bây giờ mình đứng trước cái kiến vô vi đó, mình xin xóa cái kiến vô vi đó. Là sau từ giây con sẽ thay đổi cái kiến vô vi, cũng như cái mấy người mà bị dọn nhà mà không xài nữa vậy đó. Mấy người mà đi đâu xa mà không có đem theo cái kiến vô vi được thì đứng trước kiến vô vi xin xóa cái kiến vô vi đó thì nó không có hiệu nghiệm nữa. Thì lúc đó mình sẽ lập lại một cái kiến mới. Mà bây giờ mình lập kiến mới thì mình làm hình bán nguyệt rồi, thì mình không có sợ bị lộn chiều nữa. Làm cái lễ khác, làm cái kiến mới. Cái kiến đó kể như để ai muốn soi mặt thì soi thôi, chứ mình không có thờ cái kiến đó nữa. Thành ra nó có lễ thượng kiến và mình cũng có thể xóa kiến được. Mình xin phép bề trên để xin xóa cái kiến đó.
Vâng, cảm ơn Chúa.
Ra mình làm cái kiến vô vi thì mình phải biết hết những cái thủ tục nó như thế nào thì mình không có lo. Mình biết là dựng kiến như thế nào, mà xóa kiến là như thế nào.
Chú cháu hỏi thêm là giả sử gia đình mà đồng ý thuận hòa cái việc mà thượng kính thì trong phòng của mình thì điều kiện như nào mình được phép treo kiến, và thì treo phải treo hướng như thế nào ạ?
Thì bây giờ cái khi mà mình treo kiến trong nhà nó cái hướng nó không quan trọng, mà cho cái chỗ nào mà ánh sáng nó vô càng nhiều càng tốt. Chỗ nào mà ánh sáng nó vô cái kiến, ánh sáng của bên ngoài mặt trời, ánh sáng bên ngoài đó, nó càng vô cái kiến sáng chừng nào thì tốt chừng đấy. Mình treo ở trong cái phòng khách của mình á, mình lựa cái khúc cái bức tường nào mà ánh sáng vô nhiều nhất đó, thì mình treo ngay đó.
Còn trong phòng ngủ là không được treo đúng không ạ?
Phòng ngủ nếu mà mấy trường hợp đặc biệt á, thầy cho là những cái anh mà độc thân ảnh đi mướn một cái phòng ngủ mà ở nhà người ta thì ảnh không có nhà ảnh mướn, mà ảnh đâu có ra nhà của chủ mà ảnh treo cái kiến vô vi được, thì thầy cho phép. cứ treo cái kiến trong phòng ngủ, để trong phòng ngủ mình làm những chuyện bậy bạ, trong mà mình treo cái phòng, trong cái kiến mà mình tôn kính, mình đâu có để, đâu có thờ cái kiến ở trong cái chỗ mà mình làm chuyện bậy bạ trong đó được. Chỉ những cái trường hợp đặc biệt á, thì thầy có cho phép cái đó thôi. Chứ bình thường là mình phải treo cái chỗ nào mà nó đàng hoàng, mình tôn kính mà mình đem, đâu có đem vô phòng ngủ. Mình có phòng khách mà mình không treo, mình đem vô phòng ngủ treo là đâu có được. Bây giờ...
Đạo cũng hỏi chú ạ.
Hả? Đó thì cái đó thì nói rõ ràng rồi đó. Treo là treo cái chỗ nào mà nó đàng hoàng, chỗ mình tôn kính mà, bàn thờ đâu thường thường. Bàn thờ thường đi nữa cũng đâu có ai mà làm trong phòng ngủ, phải không? Bàn thờ là người ta để trong phòng khách chứ đâu có ai làm cái bàn thờ trong phòng ngủ bao giờ đâu.
Em muốn hỏi thêm anh Bảo về cái vị trí treo kính ấy. Thì em đọc trong trong sách thì thầy nói là kính treo hướng về phía cửa ra vào, nhưng mà anh lại vừa nói là kính lại treo vào chỗ nào mà có ánh sáng chiếu nhiều nhất ấy. Thì anh giải thích thêm được không ạ?
Cái đó thì cửa ra vào là trong cái trường hợp mà mấy cái nhà mà người ta trị cái gì đó thì làm treo cái cửa ra vào, chứ không phải là thông thường là treo từ cái chỗ nào mà ánh sáng vô nhiều nhất mới là đúng. Cửa ra vào đó phải nghe lại, nhiều khi trong gia đình đó, nó có cái gì đó, nghịch hướng là cái gì đó, nó bị cái hướng nhà nó không tốt á, thì mới treo trong cái cửa ra vào để nó trị lại cái nghịch hướng của cái nhà. Tại vì ai ở trong cái nhà đó, mình ở đây còn bị lệ thuộc ngũ hành, cho nên mình phải chọn cái nhà, cái hướng cửa ra vào nó phải hợp với mình. Nhiều khi nó kỵ với mình á, thì nó bị nhiều cái không tốt. Thành ra thầy muốn trong cái trường hợp đó mình phải nghe kỹ lại, là thầy để cái kiến vô vi mà trước cái cửa ra vào á, là để cái kỵ trị bớt những cái nghịch hướng thôi. Những nhà các bạn có ai có biết cái bảng địa lý Bắc Trạch không, để coi hướng nhà không? Các bạn ở trong khóa sống chung này có ai biết không?
Có
biết hết không? Có ai chưa biết không? Có ai chưa biết coi hướng nhà không?
Em chưa biết anh Bảo ơi.
Chưa biết rồi, phải để anh gửi lại cái bản coi hướng nhà đi. À, phải coi lại coi hướng nhà. Nếu mà trường hợp lỡ mình có cái nhà rồi thì bây giờ nếu mà nó có nhà mà nó có hai cửa thì mình lựa cái cửa nào mà mình đi vô nó hợp hướng. Còn mấy nhà mà ở chung cư thì chịu thôi. Còn mấy nhà mà nhiều khi mình ở cái nhà riêng á, mình có thể có cái hướng, cái cửa đằng trước nó không hợp, nhưng mà cái cửa sau nó hợp thì mình phải đi cửa sau thôi. Còn mấy nhà mà ở chung cư là chỉ có một cửa thôi, là mình phải chịu thôi. Thành ra nhất là cho những cái bạn mà dời nhà, mua nhà mới hoặc là mướn nhà mới, mình cẩn thận chút xíu thì mình đỡ bị cái ảnh hưởng của ngũ hành, thì lúc đó mình bình yên hơn. Có nhiều người mà không biết ở cái hướng ngũ quỷ nó phá chết luôn á, thầy kêu phải dọn nhà đi chứ không ở được. Có nhiều bạn đạo bị nó phá riết, thầy kêu phải dọn nhà, đừng có ở trong cái nhà đó nữa. Tại vì mình còn bị lệ thuộc ngũ hành mà. Thành ra mình cái may là thầy có chỉ cho mình biết mấy cái đó để mình tránh những cái tai họa mà không cần thiết.
Em hỏi lại thêm anh Bảo một chút, là em đọc là rõ ràng là em thấy thầy ghi là kiểu là kính là hướng về phía cửa.
Không, cái đó là không có đúng. Không có đúng. Cái đó để bữa nào anh tìm lại cái clip thầy giảng thôi. Cái đó là nhiều người họ ghi lại, họ không ghi hết. Tại sao? Thành ra mấy cuốn sách phải cẩn thận. Cần nhất là nghe băng thầy chứ đừng coi sách. Mà nếu mà có ghi sách phải nghe cái băng nào thầy giảng như thế nào. Thì bây giờ nếu muốn coi lại mấy trong... Anh không có ghi lại, anh cũng không có thời giờ, nhưng mà trên Suối Đạo Vô Vi có để tổng cộng là ba cái clip về cái kiến vô vi á, thì nghe lại trong đó thế nào cũng có trong đó. Muốn nghe láng nữa anh gửi ba cái link đó về nghe lại đi, chịu khó nghe lại đi chứ. Bây giờ muốn tìm cái clip đó thì
em hỏi cái này nhá.
Ai muốn hỏi gì?
Em muốn hỏi là em thượng kính thì được 10 năm rồi. Đầu tiên thượng, lần đầu tiên anh Thanh về thượng cho thì ngày đấy chưa có phòng ngủ, là chỉ có mình em thiền em ngủ ở đấy thì có được không?
Nếu mà nhà anh chỉ giờ... nếu mà nhà anh chỉ có một phòng mà anh là độc thân, anh thì...
Không, em thì có gia đình vợ con, nhưng mà em chỉ nằm riêng một phòng thôi. Phòng thượng kính là em vừa thiền em vừa nghỉ luôn đấy, chứ em không nằm phòng khác.
Nhưng mà cái phòng đó là chỉ ở nhà chỉ có một phòng hay là có phòng khách?
Phòng khách của em dưới tầng 1, em làm thượng kính ở trên tầng 2.
Thường thường phải dựng ở trong cái phòng khách thì nó đàng hoàng hơn. Tại mình tôn kính mà. mình tôn kính thì mình nên để cho phòng khách theo tôi á, thì tôi làm á, tôi để phòng khách chứ tôi không có đem, bây giờ tôi đem vô phòng ngủ của tôi hết. Bây giờ cái bàn thờ của cha mẹ ông bà mình cũng đâu có để trong phòng ngủ của mình.
Em để phòng khách to không? Phòng khách to nhưng mà ở trên tầng 2 anh ạ.
Chị chịu khó lên chút theo chứ, đi thể thao chút xíu cho chứ làm sao giờ. Mình có tâm mình đâu có sợ leo lên một tầng. Mình leo núi mình còn dám leo, mà leo một tầng nhầm gì? Mình đi tu này cũng như là người leo núi, mình còn leo được mà, một tầng nhầm gì? Nên ăn thua cái tâm. Mình dựng cái kiến là trước hết là phải có cái tâm. Mà nếu mà mình không có cái tâm á, thì mình dựng kiến nó cũng không có hiệu quả. Cái đó là một trong những cái điều kiện mà để mình dựng kiến vô vi.
Anh ấy còn một số câu hỏi nữa, anh chờ chút. Cô Sái ở Bắc Ninh.
Bạn nào trước khi hỏi chị giới thiệu thêm một chút ạ.
Tôi xin hỏi anh Bảo là bây giờ như thế có nghĩa là trong một cái phòng thì lập bàn thờ tổ tiên cũng lại lập thêm một bàn thờ kính vô vi nữa thì có được không ạ?
Tại vì thầy khuyên thì không có nên làm, nhưng mà bây giờ cái đó tùy mỗi người thôi chứ đâu có ép buộc được. Tùy theo cái ý thức của mọi người. Tại vì mình thờ bàn thờ tổ tiên kế bên, mình cúng kiến bên đó là thế nào mình cũng bị ma quỷ tới lợi dụng. Vấn đề là như vậy thôi. Tùy theo mình, thầy nói rồi, bây giờ mỗi người muốn làm gì làm chứ mình đâu có khuyên ai được. Thầy cắt nghĩa rõ ràng nó như vậy rồi.
Thế hiểu rồi ạ.
Ông thầy đã dạy cho mình cái đường hướng mà nên làm mà không có bị tai hại. Thì cái đó bây giờ mình phải làm thôi chứ đâu có ai nói cho mình nghe được.
Trang có câu hỏi, mời Trang.
Con tên là Trang ạ, con xin phép hỏi chú ạ.
Dạ.
Chú ơi, con đang ở nhà thuê, con cũng có kính vô vi. Thì nếu mà con thành tâm kêu ông bà tổ tiên về thì có được không ạ? Phải xin phép thần linh thổ địa.
Cái nhà mình thuê là cũng như cái nhà mình ở rồi, đâu có thành vấn đề thuê hay mua gì, cũng vậy thôi. Là cái chỗ của mình cư ngụ, cái đó là quan trọng. Thì mình cứ làm cái kiến vô vi, mời ông bà vô cái kiến vô vi đó, thì chỗ đó nó an toàn hơn, nó sáng sủa hơn. Là mình để cái hình rồi mình thờ rồi ma quỷ làm sao không. Mình muốn ông bà mình ở với ma quỷ, mà thiệt ra ông bà cũng không có về, đâu có về được. Ông bà tổ tiên mà chỉ về được là ngày giỗ mình đứng mình xin còn về được thôi, chứ mà bình thường đâu có về được. Chỉ có ma quỷ nó lợi dụng thôi. Mình biết ngày nào mình cũng khấn mình giái ông bà, mà ông bà không về mà tổ ma quỷ nó lại nó hưởng. Bữa nó xìu khi nó suối cúng cái này cúng cái kia, cúng cà phê cúng chuối cúng bánh, cái đó là chỉ ma quỷ nó hướng về thôi, chứ mình đâu có được, ông bà đâu có được hưởng gì.
Vâng, chú ơi, thì liệu các thần linh thổ địa có cho người lạ vào mình phải xin phép thế nào?
Sao?
Phải xin phép thần linh thổ địa thế nào?
Xin phép để làm cái gì?
Xin phép thần linh thổ địa cho ông bà tổ tiên mình được phép vào.
Cái đó không có đó. Cái đó là bây giờ mình đứng, nếu mà mình có cái kiến vô vi thì mình xin Đức Quang Thánh Đế Quân giao phép ông bà cha mẹ được thờ qua cái kiến vô vi này thôi.
Dạ vâng ạ. Vậy con xin phép hỏi câu thứ hai, tức là nhà con có treo một bức hình lớn là bức hình tam thế bức hình Phật A Di Đà cùng với Quán Thế Âm Đại Thế Chí tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương. Thì cái bức hình đó đối diện với chiếc kính vô vi, thì kính vô vi là chiếu toàn bộ cái bức hình đó, thì bức hình đó như thế nó có đảm bảo là không bị tà xâm nhập không ạ?
Cái bức hình đó mình có thờ không, mình có lạy ở đó, là mình có cúng cái đó không, hay là mình treo chơi thôi?
Con chỉ treo thôi, nhưng đối diện với kính vô vi và kính vô vi phản chiếu vào ạ.
Thường thường nếu mà cái hình nó treo chơi đó thì không có vấn đề. Sợ là sợ nhiều khi mình cúng á thì lúc đó ma nó mới về hưởng, nhưng mình không cúng nó đâu có hưởng được gì đâu vô đó chứ.
Vâng, con chỉ treo không thôi ạ.
Treo chơi thôi, đừng có cúng, đừng có lạy gì trước cái kiến đó thì không sao.
À, con lại kiếng, nhưng mà cái ảnh của cái hình đó nó lại trong kiếng rồi, thế thì có phải là con...
Sao, đâu có sao, nó đâu có phải trong kiếng đâu.
Vâng ạ, vâng, con xin hết ạ, con cảm ơn chú.
Yeah.
Anh ơi, Thiện ở Vĩnh Phúc hôm nay bận không nói được, thì Thiện có nhắn tin nhờ em hỏi mấy câu. Thứ nhất là khi dỗ ông bà thì ông bà có được về không khi mình chưa có kính?
Cái đó thì... ông bà thì cái đó thầy không có nói, nhưng mà theo anh biết thì dỗ ông bà cũng về được, nhưng mà nó bị ma quỷ nó lợi dụng, nó vô nó ăn chung. Bởi vậy cho nên thầy mới nói là đặt cái kiến vô vi trước, đặt cái bàn thờ trước cái bàn cúng trước cái kiến vô vi thì nó không có dám mà lợi đó mà lợi dụng được. Bây giờ để cho nghe cái trước hết thì cho nghe cái đặt kiến trong phòng ngủ nha, để khoan để em share.
Có những anh em độc thân đi thuê phòng ngủ mà muốn có một kiến vô vi, vì là nhà của người ta thì không thể treo ở phòng khách được. Vậy có thể treo được ở trong phòng ngủ không?
Được chứ, trong chỗ mình mà có tâm tôn kính và lựa cái hướng trong phòng mình treo một cái để cho mình càng ngày nhắc nhở chuyện tu của chính mình, nó tốt không có sao. Có vị trí ở, có căn phòng là làm được.
Rồi, nghe cái xóa kiến nha.
Thưa thầy, con có một câu hỏi về kính vô vi. Vì có một người bạn đạo, trước đây họ có thường kính vô vi và bây giờ họ đi xa. Họ qua Úc. Bởi vậy nên họ có hỏi là bây giờ phải cái kính đó có thể làm như thế nào để có cái lễ thì có thể đưa lại cho người khác được không? Vì người khác bây giờ coi như là cái số bàn đạo ở đó không có nữa. Thành ra bây giờ nếu mà đưa thì chỉ đưa kiếm cho cái người thường này.
Thì anh thờ mà anh không có một cái thể mang điếu nữa.
Dạ sao?
Có thể mang đi không được
không? Dạ thưa, tại vì anh ấy đi xa quá, không?
Không mang đi thì anh có thể làm cái lễ xin xóa.
Thế thầy, cái lễ đó như thế nào?
Thì anh cũng đặt bông rồi này kia cho nó, anh thành tâm xin xóa và đổ cho anh bình an, giờ qua một cái trong khác. Ha?
Dạ.
Xin xóa là hết, không có gì
hết. Rồi, nghe cái băng thầy nói thầy về làm cái kiến bên Việt Nam.
Thưa Đức Thầy, như vậy thì cái việc thượng kính vô vi trong gia đình vô vi hết sức là hữu ích. Nhưng tại sao trước năm 75 thì chúng con ở Việt Nam thì Thầy không chỉ dẫn chúng con thượng kính vô vi, mà khi qua đến Hoa Kỳ thì chúng con mới thấy việc này?
Vì ở Việt Nam lúc bom đạn nhiều, mỗi buổi chiều, chiều nào tôi cũng đi chứng kiến vô vi, thượng kính vô vi để tránh những cái tai nạn có thể xảy đến. Nhưng mà kết quả quá tốt thì tôi thấy như là các nơi được bình an. Thì ra đây tôi phổ biến cho tất cả mọi người thấy kiến vô vi là giá trị. Chứ lúc đó là sau khi giờ làm việc tôi buổi chiều nào, lúc mà quả tiễn vô Sài Gòn rất nhiều đó, thì lúc đó tôi chiều nào tôi cũng đi chứng kiến cho mọi người. Và trước khi tôi cho hay trước là để thờ kiến vô vi thay vì thờ này kia thánh thần tiên Phật, sau này sẽ có xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Và đúng sự thật, những người thờ cũng kiến có bây giờ yên không có gì rắc rối, nhưng mà thờ hình tượng là rắc rối nhiều trong lúc đó.
Rồi các bạn hỏi tiếp đi ha, lát nữa chừng nào tôi kìm ra clip gì tôi cho nghe tiếp.
Hiện còn hai câu hỏi nữa, em xin phép hỏi tiếp nhé. Khi trong nhà có bàn thờ tổ tiên mà mình thượng kính trong phòng thờ thì bàn thờ có nên bỏ đi không?
Thì cái câu này nãy anh có trả lời rồi đó, thì thầy khuyên nên dời cái kiến, dời cái bàn thờ vô cái kiến vô vi á. Nghe lại ba cái clip ở trên suối đạo vô vi là có đủ hết hết rộng, nhưng mà bây giờ anh không có thì giờ mà tìm lại mấy cái clip đó, tại nó nhiều lắm á, tầm mấy hơn 100-200 clip gì đó. Mình nên nó nhiều lắm á, các bạn đạo chịu khó nghe lại trong đó là đủ, đưa lên tới ba cái clip rồi đó, còn nữa. Nhưng mà những cái gì căn bản là nó nằm ở trong đó hết rồi.
Câu hỏi số 3 là nhà có 2 tầng, 1 tầng 1 có phòng khách, tầng 2 thì để bàn thờ tổ tiên. Vậy nếu mình thượng kính để ở tầng 1 có được không? Hay phải để kính ở nơi cao nhất trong nhà?
Không, để tầng 1 cũng được, đâu có sao. Nhiều người ta để lông ở cái tầng ở dưới luôn, để người ta đi vô ra, nếu mà nó là phòng khách ở tầng dưới thì để tầng dưới, mình đi vô ra mỗi ngày. Mình trước khi đi mình xá kiếm thì nó tiện hơn cho mình, ngay phòng khách là được rồi, chứ không phải là cái tầng cao hay tầng thấp nữa, miễn là nó là cái phòng khách, cái chỗ đàng hoàng sáng sủa nghiêm trang là được rồi. Rồi còn gì nữa không?
Tiện hết câu hỏi rồi. Bạn đạo có ai muốn hỏi gì không? Kim Anh muốn hỏi ạ. Mời Kim Anh.
Đây.
Em là Kim Anh, em muốn có trao đổi chia sẻ về cái về kiếm vô vi như này. Tức là ở nước ngoài thì bạn đạo có thể là có cái ở Việt Nam ấy thì phong tục là thờ cúng ông bà nó ăn sâu vào. Em có chia sẻ cái kinh nghiệm sử dụng kính vô vi ở Việt Nam ấy, tức là ở Việt Nam mình thì bạn đạo cũng như là cái đời sống của người Việt ấy, ở Việt Nam ấy, nhất là ở miền Bắc ấy, thì cái tập quán là thờ ông bà, tức là có cái bàn thờ để thờ ông bà tổ tiên là nó ăn sâu vào nhiều thế hệ, cũng như là và bạn đạo bây giờ cũng phải sống chung với cả cái môi trường văn hóa đó, thủ tục đó. Thế thì em nghĩ là trong các băng thầy nói về kính vô vi thì thực ra cái ăn thua của mình là cái tâm của mình là chính. Cho nên là nếu trong cái điều kiện mà mình đang có cái mình sống chung với Gia Cang thì tức là những cái mà anh Bảo nói là chuẩn, tức là gọi là tối ưu. Thế nhưng mà cái điều kiện của bạn đạo Việt Nam thì nó khá khác so với nước ngoài. Thế thì đa phần là mọi người đều có bàn thờ, một là đã có bàn thờ sẵn và sống chung với gia đình xung quanh nội ngoại cũng như là bản thân gia đình mình là có kính vô có cái bàn thờ đó. Thế thì em nghĩ là tức là em thấy là như này, mình nếu mà mình thượng kiến vô vi mà mình vẫn muốn duy trì cái bàn thờ kia thì quan trọng là mình không thờ nó, mình cứ đặt đấy để cho cái tâm của mình, cái hòa khí của mình đối với những người xung quanh ấy, người ta nhìn vào người ta không thấy mình là quá lập dị, thì cái đấy cũng rất là mọi người cũng cân nhắc, bởi vì cái quan trọng là ở tâm của mình thôi đó. Thì mình không lo lắng quá về cái chuyện là nếu mà mình song song vừa có kiếng vô vi vừa có cái bàn thờ gọi là tổ tiên hoặc là gia cang theo cái truyền thống của người Việt thì có thể mình để nhưng mình không đặt tâm vào đó, để cho những cái người xung quanh gia đình mình người ta thấy là mình vẫn hòa được với họ đó. Thì em nghĩ là như em thì có thể là em vẫn để, bởi vì nội ngoại mình sang mình thấy là nó cũng không bị lập dị quá đấy, thì vào một người cảm thấy yên tâm và người ta không phóng cái ý nghịch với mình thì mình cũng yên cho mình tu đó, cũng là yên cho mình tu. Lúc đầu là em cũng không lập đâu, em cũng không làm gì đâu, thế cũng mười mấy gần 20 năm mà không làm gì, nhưng mà mọi người cứ đến nhà mình hay gặp mình là bảo ui gì đấy, cái đội này nó rất là lập dị, nó tu vô vi, nó bỏ hết ông bà tổ tiên. Thế thì là mình sau này em mới cảm nhận là mình sống với xung quanh mọi người ấy, mình học được cái hòa rất là tốt. Quan trọng nhất là cái tâm của mình. Đó, thì nếu mà mình bắt buộc, nếu mà cả gia đình mình mà chưa không phải ai cũng tu vô vi hoặc là hiểu được như mình, như thầy đang hướng dẫn mình, thì mình vẫn có thể song song cả hai. Và mình chính vẫn là vô vi. Từ trong tâm của mình và mình vẫn có kính. Nhưng mà nếu cần để học hòa với mọi người, với họ hàng, với bố mẹ, với những người không tu thì mình có cái bàn thờ rất là nhỏ của gọi là để thờ gia tiên, nhưng mình không đặt tâm vào đó thì để cho người ta đến là nhìn thế thôi, mình làm sạch sẽ thôi, mình không có thờ phượng gì cả, nhưng mình vẫn để có vẻ như là một cách giản dị đó. Thì em thấy là cái tâm của mọi người đến với mình ấy khá hòa, tức là người ta không có cảm thấy mình lập dị quá hoặc cũng không cảm, và họ rất là vui vẻ, họ rất là yên tâm, vui vẻ yên tâm đó. Thế thì đấy cũng là một cái khía cạnh mình khi mình tu vô vi mình cân nhắc, mình nên cân nhắc. Còn cái mà thầy hướng dẫn mình hoặc là như anh Bảo vừa nói thì em nghĩ là thầy chia sẻ, thầy hướng dẫn mình rất là chuẩn, thế nhưng mà với điều kiện là hoàn cảnh của mình là hoàn hảo ấy đấy, nhưng mà trong cái điều kiện của người Việt và bạn đạo Việt
thì cái đó tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình thôi. Còn nếu mà bây giờ mình để cái bàn thờ mà mình không có cúng lạy thì
mọi người cũng không phải lo lắng quá.
Cái đó nói là để cho bạn đạo hiểu rõ mọi cái sự việc là tùy theo mình quyết định chứ không có cái gì bắt buộc hết. Rồi
cho nên là nếu mà có hai cái đấy thì mình cũng không yên tâm, không phải là
thì đúng rồi, chị nói đúng á, chị nói đúng á, làm vậy đúng thì tùy theo gia đình mỗi người.
Ở Việt Nam nó khá nặng nề anh ạ, ở Việt Nam.
Dạ đúng rồi, cái đó thì tùy theo cái môi trường của mình. Rồi bây giờ mình qua vấn đề khác đi, vấn đề đó thông rồi nha. Có ai đặt câu hỏi về vấn đề không, cho ra tiết kiệm thời gian chút xíu nha.
Dạ. Cho cái cách anh ơi, nghe cái
tiếng nhạc phía nam
đại chút
đối diện với phía nam.
Không phải kiến nào mà có ánh sáng chiếu vô được, mình nghĩ chuyện trên trời đâu, muốn chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có ta túc được. Có ánh sáng là được. Còn hướng mình thiền là phải hướng nam.
Giờ nghe lại nha.
Em nói là cái kiến về phía nam, tức là đối diện với phía nam.
Không phải kiến nào mà có ánh sáng chiếu vô được, mình nghĩ chuyện trên trời đâu, ngủ chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? để hình ma quỷ nó không có tá túc được, có ánh sáng là được. Còn hướng mình thiền là phải hướng nam.
Hồi nãy có anh bạn mà anh nói đặt cái kiến trước cửa ra vào đó, anh có nghe rõ chưa? Anh nào đó?
Nhân nghe rồi anh.
Nhân nghe rồi thấy không? Có bằng chứng thầy giảng tại sao mà mình phải để cái kiến mà có ánh sáng vô. Tại sao nhớ không? Nhớ tại sao mình phải lựa cái chỗ nào mà có ánh sáng vô không? Muốn nghe lại không?
Không có vô.
Tà nó
có ánh sáng nhiều.
Nhân nghe lại lần nữa nha.
Để nói lại cái kiến về phía nam, tức là đối diện với phía nam.
Không phải. Kiến nào mà có ánh sáng chiếu vô được, mình nghĩ chuyện trên trời đâu, ngủ chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có tá túc được. Có ánh sáng là được. Còn hướng mình thiền là phải hướng nam.
Rồi, anh về nghe cái là về bàn thờ cha mẹ nha.
Câu hỏi kế tiếp, con muốn gắn kiến vô vi thì phải dọn bàn thờ ông bà trong nhà hay không?
Nếu thành tâm và ý thức được kiến vô vi là hữu ích mà chính mình xây dựng, phát triển luồng điển của mình để bảo vệ cho chính mình thì nên gắn kiến vô vi. Khi ý thức không được, có cái tập quán cũ thì nên giữ bàn thờ cha mẹ.
Con nghe thêm cái nữa nha.
Khi người yêu thân người đã cúng thì người dễ cúng cầu siêu hoặc là cúng cha đà nghĩa tạng rồi cúng dỗ những cái việc cúng đó thì những hồn những người quá cố có được ân hưởng.
Những khi mà cúng đó, chúng ta ở nhà thành tâm cúng đó, thì những tội nhẹ được rồi, nhưng mà tội nặng khó về lắm. Mà hết sức thành tâm thì về trên sẽ chuyển về. Chuyển về nghĩa là mình thấy căn nhà khác à. Như ngày mai là ngày giỗ, nhưng mà mình thành tâm á, thì tối nay cái không khí trong nhà nó nhẹ lắm. Nó vui như cái người đó đã về nhà rồi. Cảm tưởng như vậy đó. Nó khác hẳn. Nó thật sự một lệ và tối lên nhẹ. Không thấy, mắt không thấy, nhưng mà trong cái cảm tưởng nó hay nhẹ. Cho nên mình phải làm buổi lễ cúng tốt hơn là cúng chay, đừng có sát sanh nữa. Cúng chay và mời và nói chuyện vui vẻ cũng như người sống ở trong nhà. Mà không có bị chết. Cho nên những người nhẹ là con cháu gia đình là thành tâm cầu là được về hết. Cho nên tôi làm cái kiến vô vi để cho mọi người hết sức thành tâm. Mỗi ngày sớm mơ mình cũng truyền hiển cũng xá trong đó, chiều cũng xá trong đó, thì để chi? Để cái lập cung kính mình xây dựng thành một bằng bàn thờ vô vi, đó là chân chánh. Thì trong lúc mà luồng điển chân chánh của mình có trong đó, mình cầu xin cứu mình thất tổ về ngày giỗ mình cầu cũng được nè. Họ về họ biết mình rồi, họ vui vẻ mặc cái ma quỷ không dám nhận ẩu mà về. Kiến vô vi thì nhận ẩu không được, phải thực tâm có luồng điển nó thích hợp với luồng điển của chủ nhân đó mới được về. Cho nên kiến vô vi mỗi buổi sáng mỗi người phải đứng trước đó niệm nam mô di đà phật, xa ba xa để đi làm. Khi đi làm về cũng vậy, xa ba xa mình gỡ cái luồng điển mình vô đó, lâu ngày nó thành một cái lực lượng cung kính về trên mới chiếu cho mình. Và những cái khi mà gian tà nó không có xâm nhập được, mình là sức mạnh, mà sức mạnh đó là sức mạnh thành tâm cung kính, thì cái tà nó tới một thời gian. Cho nên thiệt là bà con liên hệ với mình mới được về cứu quyền thất tổ, liên hệ thật sự với mình mới được về dự quan đó. Cho còn nhiều người tôi thấy cúng là còn là phải tà bà thì cô hồn người gì là ăn rầm beng hết trọn, mà mấy người đâu có thấy, tưởng là ông cô hồn khổ gì là không làm gì, cô ma ngồi ăn không biết tội nghiệp đó, không hiểu. Cho nên nhiều người không biết rồi nó nói tôi vô di tu rồi cái che lại không cho ai thấy, là nó làm cái nhà tối tăm ngồi thiền khác không ai đâu đó. Cho nên phải quan đản, ông Phật ông ngồi vừa trời tu đó, đâu có quỷ nào dám nhập, phải không? Còn mình đem mình che tối chứ làm hạnh nhất là làm bằng thờ trong cái phòng của mình ngủ á, cái đơn vị hạnh sao cũng nhiều lắm. Người Việt Nam không hiểu tôi làm cái bàn thờ trong cái phòng kín đáo để tôi vô tôi cúng ông bà không ăn, cái chỗ để mọi người chiêm ngưỡng như tôi salon không người trắng muốn thờ cái gì thờ nhưng mà phải ở cửa thành nó không dám vô, mà đem vô phòng là nó vô, mà ở đâu có người ở đâu đó rồi nó bày chuyện này chuyện nọ nó về nó xưng nó không biết tên ông bà cha mẹ mình nó nói hết nghe phải rồi đẩy xóa đầu mà cái là cung cô mà xin thấp nữa vậy, cho nên tôi không cho người ta để cái hình thờ giặt cái hình treo để coi chơi đâu. À, muốn làm bàn thờ thắp nhang cũng được nhưng mà không có đây này, bởi vì tướng chân tướng của ông bà cha mẹ mình không phải cái tướng đó. À, không phải cái tướng đó không nên thờ, nó là cung kính thôi mà thờ cái hình đó nó về nó cũng nói à nó ngồi ra nó ăn đủ thứ hết, nó bày đủ chuyện hết, nó làm người bệnh hoạn. Cho nên nhiều người đến tu thờ Phật tinh tấn lắm mà sao cái gia đình người nào cũng bệnh hết. Đó, cách sai lầm. Cái tâm mình cũng chỉ xây dựng những chữ hướng đường, không muốn biết cái luồng điển là cái gì. Cho nên ngày hôm nay các bạn hiểu được luồng điển, chúng ta cung kính bề trên bằng trung tâm điển quan, không có được cái hoạt động vừa giấy này cung kính cái trung tâm điển quan từ vững tới đạt và không bị xâm phạm.
Thì trong cái clip này thầy nói rõ ràng là không có được thờ cái kiến vô vi trong phòng ngủ. Bữa hồi nãy thầy nói là cho những cái người mà người ta đi mướn nhà mà người ta không có phòng khách, thì cái đó mấy người độc thân mà đi làm mà không có được cái căn nhà đàng hoàng, chỉ mướn có được có một cái phòng ngủ thôi á, thì cái đó ngoại lệ thầy cho, chứ bình thường mà ở nhà có phòng khách mà không gắn cái kiến vô vi ở trong phòng khách đó, là ma quỷ mình gắn trong phòng ngủ là ma quỷ nó vô đó nó lợi dụng, nó phá mình thêm. Thành ra trước hết là phải cái tâm, thì nói cái chỗ nào mà quan đảng hay là chỗ nào là chánh mình mới thờ cái kiến vô vi, chứ không có bao giờ mà đem cái bàn thờ mà vô phòng ngủ hết đó. Rồi nãy trả lời thêm cái câu hỏi của Thiện là thầy nói những người tàu tội nhẹ mới được về, chứ không phải mình cúng dỗ là mình mời là được về hết đâu. Những người tội nhẹ mới được về. Rồi coi cái kiến nó có cái chiều nè.
Tại sao kiến vô vi khi dời phải đặt đầu theo đầu, đuôi theo đuôi?
Đó là nghi lễ trật tự. Có trên có dưới, không có thể lật ngược được. Có đầu có đuôi, phải giữ nghi lễ trật tự là vậy. Thì biểu lộ cái lòng thành kính của hành giả.
Câu thứ nhì liên quan câu trước. Kiến vô vi, thầy bảo là tượng trưng cho hư vô đại định, thì tại sao phải cần đầu đuôi?
Phải cần đầu đuôi, bởi vì chúng ta làm người có đầu, có đuôi, có trật tự, không có thể làm mất trật tự được.
Rồi các bạn còn muốn hỏi gì thêm không? Mình đặt cái kiến vô vi, mình đặt cái chiều cao nó như thế nào? Mình treo cái kiến vô vi, cái chiều cao mình phải canh như thế nào?
À, theo em ấy thì cái chiều cao là mình soi được từ trên trên mặt mình.
Mình nhìn vô mình thấy mặt mình đã trống thì được ha.
Đừng thấp quá. Có nhiều chỗ em đến nhà bạn đạo thấy soi thấp quá, tức là nhìn nó hơi mất một chút đầu. Thế nhưng mà cao quá là sẽ không thấy đầu. Hoặc có những nơi thì lại cao quá thì những người thấp là chỉ nhìn giống kiểu bới. Làm sao để đối? Theo em thấy tầm từ khoảng cái cạnh của nó khoảng từ m1, m2 là vừa.
Thì canh sao miễn tùy theo cái kiến của mình lớn hay nhỏ, mình canh sao mà mình để đó mình đứng mình nhìn mình thấy mặt mình là được rồi. Để nghe thầy giảng nè.
Thưa thầy, kiến quan thánh nó thờ cao hay là thờ thấp, là thờ cho mọi người đều rõ thấy mặt?
Cao, rõ thấy mặt.
Dạ, vậy là con phải thờ
rãi
xuống lên thầy.
Ừ. Vì tại sao mỗi ngày mình đứng đó mình gỡ cái luồng điển mà vào kính thương ở đó, gỡ trong đó là tâm mình niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái luồng điển nó mới ứng chiếu trong cái kiến đó. Và những người bất chánh và đứng rõ mặt á, thì họ phải sửa tâm. Nên trong cái vô vi tập trang cũng có luồng điển của quan thánh xuống là xác nhận điều đó, là mọi người phải muốn làm cái đó và phải có tu lửa ngày rằm hay là mùng 1 mới là thượng kiến, nó mới có giá trị.
Khi mà ở nhà có kiến vô vi á, thì mình phải hoa quả, mình phải làm như thế nào?
Hoa thì dùng hoa trắng, và thầy nói là để bên tay trái nó mới mạnh. Em không rõ được, cái đấy nó có một cái gì đó về điển, về thiêng liêng em không biết. Nhưng mà thầy nói là để bên tay trái nó mới mạnh. Và
Thành nói lớn hơn chút xíu đi Thành, để
nói lớn đi, nói nhỏ xíu.
Rồi bây giờ phải bông thì bông trắng để phía bên tay trái ha.
Dạ, bông trắng để bên trái.
Rồi mấy trái cây để làm sao?
Ngũ quả để chính giữa.
Giữa.
Dĩa ngũ quả thì để chính giữa năm thứ trái cây.
Thì năm thứ là khi mà mình làm lễ thôi, chứ bây giờ trong lúc bình thường thì cái hoa trắng là quan trọng hơn. Còn còn trái cây khi nào có thì mình để lên, có nhiêu để lên nhiêu thôi, chứ mình đâu phải lúc nào cũng có ngũ quả. Đâu phải lúc nào cũng có ngũ quả đâu. Cái bông quan trọng, cái bông tươi là quan trọng.
Yeah.
Cái bông mà nó héo là mình phải thay liền, nghĩa là chứng minh cái lực hành của mình.
Yeah.
Bông trong chậu hay bông cắt gì cũng được, không sao. Rồi còn gì nữa?
À, thiện có nói tức là bông trắng là thể hiện cho tuệ linh ấy. À, tuệ linh là cái gì ấy nhỉ? Em không nhớ rõ lắm.
Ai nói?
Thiện viết lên đây, em thấy viện thiện viết là bông trắng là tuệ linh.
Anh không
tuệ
biết.
Linh hay là huệ linh ạ?
Anh không biết cái đó.
À là huệ linh. Tượng trưng cho huệ linh. Trong sách có ghi.
Rồi gì nữa?
Không, em chỉ hỏi thế thôi.
Huệ cái đó anh không biết. Mà trước khi mà mình thưởng làm lễ thưởng kiến vô vi thì cái kiến mình phải làm gì?
Mình mua về mình treo lên mình phủ vải đỏ.
À, vải đỏ mình phủ lên phải không?
Dạ.
Tới lúc mà
khi
mình
nào bắt đầu làm lễ?
Lễ mới mình mới lấy cái miếng vải đỏ ra phải không? Khi mà mình dọn nhà đi cũng vậy. Mình phải bao miếng vải đỏ mình chở đi phải không?
Phải.
Đúng rồi.
Vải đỏ để chi vậy ha Minh Bảo? Cái ý nghĩa về vải đỏ là sao ha?
Không biết thầy có cách nghĩa không, mình như để trừ tà sao không biết, không hiểu.
Uh-huh. Em nhớ là thầy nói là để cho phần tà nó khỏi xâm vào.
Trừ
cái
tà.
Màu đỏ là tà, nó kỳ tà, tà nó sợ màu đỏ.
Trừ tà.
Còn cái người thượng kiến vô vi đó thì có nghe thầy nói là mình chỉ thờ một cái kiến vô vi thôi, đúng không Minh Bảo? Rồi thí dụ những cái lúc nhà mà có hai cái, thí dụ người ta dời nhà qua mà cái kia nó còn tốt quá, thấy cái ở dưới nó cần để, mình để ở trên lầu 1 thì mình vẫn để cái mới, có được hay không? Mình không xóa cái cũ
thì có được không? Hai cái luôn
được không?
Bình thường một cái thôi chứ đâu thể cái thì xóa một cái, giữ một cái thôi chứ làm chi hai ba cái.
Thấy cái kia nó lại kỹ càng hai cái.
Rồi lại hai cái rồi mà mình lại mà lại bên đây rồi lên kia lại nữa sợ lại không nổi. Mình để mà mình không thờ, mình không có tôn kính, mình không có gửi điển vô trong thì cũng như không. Thầy thầy làm một cái là đủ rồi, tại sao phải làm hai cái thì xóa bớt một cái đi.
Xóa hả?
Để làm gì?
Tại vì cái kiến nó còn tốt quá, nhưng mà đời mình thấy nó
tốt thì để xoay mặt.
Xoay mặt ha. Lỡ cái mới mình đã để lên trên lầu rồi, trên lầu mà ngay chỗ ánh sáng rất nhiều, mình để thờ phượng chảnh luôn, với mình tu thiền chảnh luôn, còn cái cũ mình để dưới nhà dưới cái phòng khách nhỏ vậy đó, mình để qua một góc cũng có ánh sáng, thì thấy mình phải xóa hả Minh Bảo?
Theo tôi vậy, nhưng mà tôi thấy ở thiền viện nó cũng để hai cái luôn.
Dạ, tôi thấy thiền viện cũng thấy hai cái.
Nhưng mà cái đó thiền viện
cũng không sao, ăn thua cái tâm được không á Minh Bảo?
Tôi không biết, thầy không có nói, mình đâu có dám nói được, nhưng mà nếu mà tôi xóa mình để hai cái, mình phải để cái tâm mình vô đó, mình để mà mình để tượng trưng vậy, mình không có chăm sóc, mình không có để cái điển mình vô trọng
cũng trưng vậy, cũng dân hoa vậy,
dân hoa mà ngày nào cũng phải lạy hết, lạy hai cái khi ra một nhà một cái là đủ rồi, chứ đâu thầy đâu phải. Thầy đâu có nói là mỗi nhà mỗi từng gắn cái đâu.
Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình
cái đó tùy mỗi người thôi. Với tôi gặp tôi xóa một cái, tôi không làm hai cái đâu. Một cái chính mình dồn hết cái điển mình vô đó nữa.
Dạ.
Cái đó là muốn làm sao làm, chứ thầy không có nói thì mình không ấy. Nhưng mà thầy nói mỗi nhà mỗi kiến thôi, chứ thầy đâu có kêu là mỗi từng kiến đâu.
Thì thầy không kêu, nhưng mà thấy xóa cái đó ổn quá, để leo treo lên luôn.
Còn biết.
Cho nên mình cũng kính vậy, chứ không phải là mình không kính, nhưng mà mình lại thì mình chỉ lại một cái à, mình không có lại hai cái. Mà mình đứng mình chỉ nguyện hay là mình đi đâu mình về mình xá thôi.
Cái đó thì mới
hoa thôi.
Còn có ý kiến. Thầy nói tôi biết là thầy dạy mỗi nhà một kiến gì tôi làm.
Đúng rồi, chính xác.
Rồi sau đó mấy người kia muốn làm gì làm, nữa mình không biết.
Dạ yeah, hả? Ok.
Không biết.
Dạ, yeah, cho biết.
Không biết thì nó không biết.
Đúng vậy, thầy không có nói mà.
Thầy đâu có kêu mỗi từng cái đâu.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Mỗi người
thôi, bây giờ chốt lại vấn đề này để em đọc cái trong cuốn thiền thực hành. Dạ. Yeah. Để em đọc, okay. Đọc cái trong cuốn thiền thực hành nhé. Để em tắt cái mic của chị Vạn An để chị khỏi dạ vâng.
Ok.
À, để khi tại vì nghe lại cứ thấy có tiếng dạ vâng ở trong đấy nó hơi ngắt cái quãng. À, đây trong cái cuốn thiền thực hành có cái phần cách thượng kính vô vi mục số 7, mỗi nhà chỉ nên thượng một kính vô vi thôi. Nếu bạn nào đã thượng kính rồi mà không phải hình bán nguyệt thì cứ giữ kính cũ. 8. Trường hợp nếu kính vô vi bị vàng ố, chúng ta nên thay một kính vô vi mới. Dạ xin hết.
Rồi, vậy là rõ ràng một nhà một kính thôi, chứ đâu có thầy đâu có dạy mỗi nhà hai kính đâu, ba kính đâu.
Dạ. Yeah. Rồi bây giờ qua cái phần đó nhá. Đó rồi, bây giờ mời chị Tuyết Bắc Ninh có câu hỏi ạ, mời chị.
Anh bảo em trai anh bảo là Tuyết ở Bắc Ninh mà. Thế thì giờ nhà em thì em rất chi là thích thượng kính, thế nhưng mà vì phòng khách nhà em thì rộng lắm, nhưng mà trước tiên thì em mà đặt cái bàn thủ công, thế nhưng mà giờ còn trên phòng tầng 2 nhà em thì có một cái phòng cũng rộng to. Nhưng mà không có người ở đến cái phòng đấy thì em rất thích đặt đến đấy, nhưng mà con ấy thì theo ý mẹ làm thế nào thì mẹ làm, nhưng ông chồng ông ấy vẫn ngăn cản, ông bảo là duy tâm ông không muốn đặt, thì anh bảo bây giờ làm thế nào mà được để cho chồng theo ý mình. Thế em mới bảo là em bảo là không có cái gì duy tâm tất cả, thì lúc nào anh cứ đưa em lên trên nhà giả chính, lên nhà cháu Bình thì sẽ tham quan nhà cháu Bình, chỉ có cái kính để thượng kính thôi chứ không có cái gì mà duy tâm tất cả. Thế ông bảo tôi không hiểu cái ý nó thế nào mà cứ lắm cái bàn thờ. Và thế mà không bàn thờ thì chỉ có mỗi cái kính thôi. Thế thì bảo ông lên đi xem, để hai vợ chồng lên thì lại vẫn cứ ấy, mà ông vẫn cứ thân vân, ông không muốn cho làm. Thế thật nói với thằng con thì thằng con bảo cái ở mẹ làm thì hay không ở mẹ, con chả dám tham gia. Thế giờ anh làm thế nào mà được. Em thì ý em thì em rất chi là muốn thượng.
Thì bây giờ nếu mà gia đình có người người ta không có biết quý trọng thì mình không có nên làm. Tại nhiều khi người ta có những cái tư tưởng không có tốt với tội nghiệp họ. Họ sẽ bị lãnh cái quả tội nghiệp họ, tại vì họ không hiểu. Nhiều khi họ nghĩ xấu về cái kiến đó hay là tại vì họ chưa hiểu. Bây giờ làm sao mà mình cắt nghĩa mà mình họ hiểu, họ đồng ý, họ chấp nhận thì lúc đó nó mới được. Chứ sợ nhiều khi họ phóng ra những cái tư tưởng xấu đó, nghĩ mình theo đạo tà là gì đó, tội nghiệp họ.
Vâng, vâng, thế em cảm ơn anh ạ.
Tôi có chính tôi xin hỏi chú Bảo một điều này. Nhà tôi thì đúng là phòng trên cái tầng 1, tầng 2 đều có hai phòng rộng rãi, mà tầng 1 thì tôi đặt là bàn thờ tổ tiên rồi. Tầng 2 thì tôi mẹ con cũng thượng kính rồi, mà hàng tuần chủ nhật là các bạn đạo đều đến học bài và thượng kính ở đấy rồi. Thế nhưng mà có mỗi một điều là bây giờ là con trai nó đi vắng, và thường khi những mùng 1 ngày rằm ấy hay là những ngày lễ chẳng hạn ấy, tôi mua hoa quả về thắp hương thì đặt lên ban thì đại khái là nói như thế nào hay là như thế nào cho nó hợp lý. Và hai nữa là trước khi ra đi mình đi vắng thì nên như thế nào, cái đấy là ở con trai nó ở nhà nó hay làm. Nhưng bây giờ nó đi vắng thì tôi thường tôi hay mua hoa quả tôi đặt lên, nó chẳng biết là nói năng thế nào cả, thì xin chú Bảo cho ý kiến.
Không, thường thường khi mà mình có cái kiến vô vi rồi thì mình đặt hoa quả là mình chỉ niệm Phật thôi, chứ mình cũng không có nói cái gì đặc biệt. Chỉ có cái ngày thượng kiến thì mình mới có cái câu rồi xin Đức Quang Thánh Đức Quang thôi, chứ mỗi ngày là mình chỉ niệm Phật, cái tâm thành của mình niệm Phật, mình gửi cái điển mình vô đó là được rồi.
Còn thế là tôi bảo tức là coi như là mình chỉ nói thế chứ còn thì không phải khấn tổ tiên lên nữa chứ gì.
Không, tổ tiên là khi nào dỗ mình mới mời về thôi, chứ bây giờ tổ tiên cũng lo đi học bài, đi khóa khác của họ, không có chuyện tiến hóa của họ, chứ đâu có rảnh đâu mà đâu phải bề trên đi cho về hoài. Nhưng mà khi mà mình ngày dỗ thì mình tưởng thì nãy thầy có nói những người nào tội nhẹ thì được về, Còn sau đó thì hết rồi. Tại vì thiệt ra là trong vòng 30 năm là cũng phải đầu thai hết chứ đâu có ở dưới hoài. Nói trung bình là 30 năm là cũng phải đi đầu thai hết rồi. Thì mình tu ở đây thì mình cầu nguyện, mình tu là mình nếu mà mình soi sáng thì lúc đó ông bà tổ tiên mình ở cái giới nào, trong cái kiếp nào mình cũng độ được. Thành ra mình nói trong một cái rừng tâm tối tội lỗi của ông bà tổ tiên mà mình đốt được cái đèn sáng lên thì cả dòng họ được hưởng. Còn những phần nào mà sáng suốt hơn mình là phần cửu quyền đó, là chư tiên đó. Mà trong dòng họ của mình mà tu khá hơn mình thì họ lúc nào cũng ban chiếu thúc đẩy mình. Mình có tâm tu thì họ thúc đẩy cho mình tu, nhắc nhở cho mình tu. Thì cái sự liên quan nó không bao giờ dứt. Ăn thua là mình có tu nhiều, mình có điển, cái đèn mình đốt sáng, lúc đó mình mới độ được cho ông bà tổ tiên của mình. Còn cái chuyện thường ngày thì mình chỉ đó lên đó mình niệm Phật rồi mình gửi cái điển mình vô đó thôi, chứ không có cái gì bận tâm. Rồi có cái vụ mà thọ thẻ với kiến vô vi, các bạn có nghe nói không?
Dạ có nghe, nhưng mà em xin đọc cái phần mà cô nói, cô chính vừa hỏi. Trong cái quyển thiền thực hành có nói, tức là mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi nhà hay buổi chiều khi trở về, hành giả đứng trước kính vô vi, chắp tay trước ngực, thầm niệm trên đỉnh đầu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, rồi xá 3 cái. Hết ạ.
Đâu có làm gì hơn đâu, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Đó, đầy đủ rồi. Cho nên là bạn đạo cứ lấy cuốn thiền thực hành về trong thỉnh thoảng bọn đọc lại là trong đó đầy đủ hết. Chứ nhiều khi mình không để ý, cuối cùng là mình làm sai.
Rồi bây giờ thỏ thẻ nghe kiến vô vi.
Dạ mời anh.
Ai muốn trả lời câu này?
Thỏ thẻ trước kính vô vi, mời Tùng.
Thầy nói là có khi mình gặp khó khăn thì mình tới trước kiến, mình xin nói với kiến thì có ông thổ địa rồi sẽ giúp cho mình.
Ừ, đúng vậy đó. Bây giờ nghe thầy giảng nha.
Cho nên cái cõi thiên nhiên chúng ta không hiểu, nhiều khi phạm lỗi không hay. Cho nên phải nói chuyện, nhiều khi có sự thắc mắc. Tôi dặn làm cái miếng kiến cho các bạn. Các bạn muốn xin gì, các bạn cứ nói thẳng với miếng kiến đi. Ở trong đó có tổ thần, có chư vị ứng hết. Nói đi, người ta biết, ta sống, thông cảm, người ta giúp đỡ các bạn. Chứ không phải là đi lo ông nào hết. Cái duyên nghiệp mình phải chịu, cái nạn mình phải thọ. Nhưng mà mình biết thỏa thẻ với bề trên chỉ đường bạch lối. Cũng như ví dụ tôi muốn đi chơi, đi picnic, nhưng mà lên khi bước ra đi bận áo rồi nó đau bụng, nó không đi. Đó là những vị đó chuyển. Mà nếu mình đi mình bị tai nạn rồi cái xe đụng không có mình, thấy không? Cho nên những vô vi khi mà đi tới đó tự nhiên nó có cái trở ngại thôi, ta không đi. Mà đừng nói câu chuyện đó, nó quên mất thôi, ta không nói. Họ nói không thể kể, nhưng mà tôi không có bị nạn ở về sau. Về trên tao nói tao đâu quên mất này. Không biết nói cái gì nữa, không. Để nó yên. Mà nó không có bị lâm vào trong cái cảnh thị thi này. Thấy không? Thị thi thì nó cũng có cái hậu quả không tốt cho chính mình. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ. Cái hậu quả không tốt, nó bày xéo trong tâm can của ta không có ổn đâu. Chứ đừng nói như là mang ơn người ta không biết ơn rồi đi nói sâu họ, cái đó là khổ lắm. Rồi tới một ngày nào mình thích giác xé tim gan mình, ẩn tàng ở bên trong.
Cái đó là thỏ thẻ với bề trên, không phải là mình lợi dụng ỷ lại nha, không phải là mê tín, không phải là lợi dụng ỷ lại, mà mình thỏ thẻ vậy thôi. Chứ thầy nói cái nghiệp của mình thì mình phải lãnh, nhưng mà bề trên sẽ chỉ cho mình để cho nó nhẹ bớt vậy thôi, chứ không phải là mình ỷ lại vô là mình thành mê tín á. Rồi còn gì nữa, bạn có thắc mắc gì nữa không?
Em xin hỏi anh Bảo là em thì lúc nãy đã phát biểu rồi, nhưng mà em mà có chuyện gì mà không giải quyết được, hoặc là có cái vấn đề gì là em cứ đứng thỏ thẻ kính, em chỉ xin sự sáng suốt thôi, để mình có sự sáng suốt để mình giải quyết những cái công việc của mình cho nó dễ dàng, chứ em không dám xin thêm cái gì cả.
Dạ.
Xin về trên cho con sự sáng suốt để giải quyết thôi thì có được không anh?
Được chứ, thì bề trên mình thỏa thẻ vậy thì bề trên sẽ chỉ đường bạch lối cho mình thôi.
Và ngoài ra thì em không dám xin gì, nếu mình xin thêm là mình là tham, nên là không dám.
Đúng rồi. Nếu mà cái gì mình cũng xin đó là mình tham, nhưng mà nhiều khi trên đường tu của mình, trong đường đời của mình có gặp những cái khó khăn mà mình không biết giải quyết thế nào. Thì mình đứng đó, mình thở thẻ với cái kiến, thì những chư vị trong đó là cũng chiếu cho mình sự sáng suốt, giúp đỡ mình vậy thôi. Thì tùy theo cái duyên nghiệp của mình, thấy không? Có khi nó được nhẹ thêm một chút xíu, có khi giúp cho mình giải quyết được chút xíu chuyện.
Vâng, em hết rồi, em cảm ơn nhé.
Dạ. Yeah. Các bạn còn gì thắc mắc nữa không?
Không ai thắc mắc gì nữa anh.
Giờ có cho nghe cái ý nghĩa nha, cái ý nghĩa của cái kiến vô vi nha.
Kính thưa Đức Thầy, hôm nay nhân dịp là có Đức Thầy ở đây, con nghĩ rằng trong số bạn đạo rất nhiều người đã thượng kính vô vi rồi, và cũng có một vài bạn đạo sắp sửa là sẽ thượng kính vô vi. Nhân dịp này kính xin Đức Thầy dạy lại cho chúng con biết rõ về hai cái vấn đề. Thứ nhất, ý nghĩa của việc thượng kính vô vi, và thứ hai là lợi ích của việc thượng kính vô vi. Cảm ơn Đức Thầy.
Thượng kính vô vi là chúng ta có thành tâm rồi. Tất vô vi là không, mà không có thể để hình tượng gì nữa hết, nó là không. Thì chúng ta lấy cái miếng kiến trong lành đó, trong đó là có thể nhận mọi sự ban chiếu của các nơi, mà nếu ta hướng tâm tới đó thì người ta sẽ ban chiếu. Đó là sự thật. Còn khi mà chúng ta thượng kiến vô vi để nhìn lại mặt này của chúng ta mỗi ngày, và phải quỳ lại cũng như một môn thể thao, và gỡ luồng điển chúng ta vô trong kiến vô vi đó, nó đem lại sự an lành cho gia ca. Và chúng ta thỉnh mời nguyên khí, chánh khí của vô quan thánh cứu độ cho gia can bình an tu hành tinh tấn. Khi mà thượng kiến vô vi là phải giữ chính khí làm người, không nói bậy, không làm bậy, mỗi ngày phải lo cho tâm thân an lành. Thì mỗi ngày đêm đêm chúng ta có thiền, sáng nhìn mặt thấy khác, mà đêm đêm không thiền thì nhìn mặt thấy khác. Từ đó là nhắc nhở cho chúng ta tu hàng ngày, và mỗi ngày phải lạy theo cái đường lối mà tôi đã nói. Như vậy là cái kiến sẽ có hiệu lực. Trời Phật ban điển từ bi để chứng tâm chúng ta, mà nếu chúng ta không có tâm thì miếng kiến nó cũng là miếng kiến thường mà thôi. Ăn thua cái tâm của chủ nhà. Người thượng kiến phải có tâm, đó là đem những cái chánh về với chính chúng ta, không có đem cái trượt về với chúng ta được. Con ma con quỷ hay ẩn tàng trong cái hình ảnh, và có miếng kiến để phản chiếu là nó không có thể bước lên đó được. Cái nào là thật của chúng ta thì ta cũng có thể thờ. Như Phật, tiên Phật, chúng ta tưởng tới vị nào thì có sự quan chiếu nơi đó. Chúng mỗi ngày phải lạy bao nhiêu lần, không bao lâu thì các bạn sẽ thấy cái miếng kiến rất hiệu lực. Nó có chiêu sâu của tâm đạo. Khi chúng ta đứng đó là bộ đầu rút và nhẹ nhàng, khỏe mạnh.
Rồi, nghe thêm một cái đoạn nói về ông Táo thần kỳ.
Nó có trật tự, nhà nào cũng có trật tự hết á. Tại không biết. Tại không biết thôi, có trật tự. Nói tầm bậy mấy ông cũng ghi. Bên đây mình nói tầm bậy, mình chữ ông Táo này cái nợ mai mốt, tự nhiên hai vợ chồng gây lộn. Cho biết, ông Táo là ông coi về cái phân phối thực phẩm cho gia đình mà, có ăn cũng nhờ ông Táo á. Còn người ta buôn bán, người ta thờ thần tài.
Còn cái ông nào coi, ví dụ như một khu vực nào đó trong một xóm như gọi là thổ địa.
Ừ, thổ địa thần kỳ đó.
Vì cảnh sát ở thế gian.
Ờ, sơn thần thổ địa cũng có nữa, trên núi cũng sơn thần thổ địa cũng có. Người ta cúng thường, người ta ở mấy người Tàu thì thường thường mỗi ngày người ta mỗi cúng. Người ta biết ơn, bữa nay có buổi cơm ăn cũng nhờ ông Tàu. Tâm người ta tưởng là cũng được. Người ta bây giờ người ta ở mấy nhà mới này kêu thắp nhang khói vàng đi, người ta để dĩa trái cây trên frigidaire, nó tưởng ông Tàu cũng được. Vậy đó. Có cái tâm mà được. Thì ổng cũng đòi hỏi cái gì đâu, chỉ giúp thôi.
Nghe thêm cái nữa.
Lắng cái tiếng vô vi. Xin thầy cho con ngày lần nào để con.
Tiếng vô vi thì rầm mùng một. Tiếng vô vi là cái quay lên của quan thánh đế quân, chứ không phải chuyện tầm thường ha. Không để con nít nói bậy nói bạ đó. Không làm sự động loạn và khinh khi. Nếu mà có người khinh khi, không có thượng cái kiến đó được. Sẽ mang quả.
Vậy là con chưa thượng được.
Mà không thượng được, nó còn khinh khi thì không có làm được. Nếu thượng cái kiến đó phải tôn kính mới được. Mà lợi ích cho chính nó. Ông Quan Thánh là trung nghĩa, chứ không có bậy bạ được. Lộn xộn là không được.
Con đã treo lên rồi thưa
thầy. Treo lên nhưng mà chỉ phải lừa rầm mùng một, mà phải luôn luôn phải tôn kính, chứ không phải để ai muốn xài xẻ cũng được. Nó mang quả trong gia đình. Tôi nói có thành tâm mới làm, còn không thôi dẹp đừng làm.
Thế thôi con để đó được luôn, không có thỉnh quan thánh.
Không có thỉnh chi.
Là nó chưa thuận tiện.
Chưa thuận tiện, vì gia đình còn chống đối không nên.
Có mình đứa con gái con
là thì nó mang quả tội nghiệp nó.
Dạ thì đó thì gì lẽ đó con khóc đêm khóc ngày con nghĩ tới ngày nào nó mang. Thôi thôi con bắt thầy như vậy con.
Bây giờ chị lấy cái tâm chị thầm niệm Phật đi. Để giải cái nghiệp tâm đi ha. Lần lần sẽ độ cho nó. Thì nó không biết chứ không phải nó biết mà là nó làm, mà tại nó không biết. Chị là mẹ thì chị không biết cách giáo dục nó nữa. Thì nó khổ lắm.
Thầy nói đây, thầy nói trong cái kiến nó có cái quai linh, có cái quai linh của Đức Quan Thánh á. Chỉ bằng cái quai linh nha. Kính thưa thầy, các ngày giỗ ông bà có thể cúng trái cây hoặc đồ chay trên bàn thờ kiến vô vi hay không?
Cái đó là do tâm tưởng niệm. Mình có cha mẹ chết, mình tưởng niệm, mình biết phần hồn thì mình biết mẹ mình không bao giờ chết. Đang tiến hóa ở cõi giải nghiệp thanh nhẹ chứ không có khổ đâu. Vui lên. Nhưng mà tâm mình kính cha mẹ thì cũng như kính trời Phật. Không sao, để hoa quả tưởng tới mẹ, kiến vô vi tốt. Vì tâm trong lành, chứ không có giết heo, giết bò để cúng mẹ, tạo tội cho mẹ chứ ít gì. Sự trong lành, hướng tâm về mẹ thì mẹ được ấm áp và tiến hóa tốt.
Rồi, cái kiến xong rồi ha. Gắn kiến, cách gắn kiến, cách xóa kiến. Như thế nào thì rõ ràng, có bạn đạo nó còn thắc mắc gì nữa không? Không có thì mình qua cái phần lễ kiến. Phần gắn kiến là xong rồi phải không? Lễ thượng kiến biết nguyện như thế nào không?
Em nhớ là thầy nói là xin Đức Quan Thánh hộ độ cho Gia Cang bình an.
Và tu hành tinh tấn.
Và tu hành tinh tấn.
Đó, mà bình an phải tu chứ đâu phải bình an đi chơi đâu.
Độ cho bình an mà không tu thì không được.
Xin Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho Gia Cang được bình an và tu hành tinh tấn. Cái đó thì gia chủ phải
nguyện 3 lần ạ. Nguyện 3 lần.
Nguyện 3 lần.
12 giờ trưa. Đây em xin đọc ở trong cái thượng kính. Đúng 12 giờ trưa, gia chủ đứng trước kính, chắp tay trước ngực và nguyện 3 lần. Xin Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho Gia Cang được bình an và tu hành tinh tấn. Rồi ngồi trước kính trong tư thế thiền và tập trung chí ý trên trung tâm bộ đầu, thập niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục từ 5 tới 10 phút, xong rồi xá 3 cái.
Thì cái đó bạn, nếu mà có bạn đạo tới thì tốt, không có thì làm mình cũng được, nếu mà kẹt quá thì làm mình cũng được. Rồi bây giờ xong rồi không? Cái kiến là xong rồi, không có gì thắc mắc nữa không? Bây giờ qua tới cái phần lễ kiến, là mấy người nào mà có cái kiến rồi á, tại sao phải lễ kiến? Nếu bạn đạo có kiến rồi á, giờ làm sao phải, tại sao phải lễ kiến?
Dạ con là Trang ạ, con xin phép chú được trình bày ý kiến ạ. Lễ kiến thì giúp cho mình giải trược. Lễ kiến giúp cho mình giải trược ạ. Vâng, dẹp tự ái vì mình lễ kiến, tức là lục căn lục trần cũng phải lễ theo.
Đúng.
Thế cho nên là giúp cho mình dẹp tự ái. Và hơn nữa là khi lạy kiếng thì ba lạy đầu thì với con thì con lại làm là đầu tiên con lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, sau đó con lạy Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, rồi sau đó con lạy cha mẹ hiện tại của con ở thế gian, rồi sau đó con mới tiếp tục lạy các lạy tiếp theo cho đủ 50 lạy ạ.
Hay quá. Và
lạy thì
có cái này thầy dạy chỗ nào mà chú chưa có nghe đó.
Thực ra tại vì con nghe một chỗ nhưng mà chắc là do con làm không đúng chính xác, tức là thầy nói là một lạy dâng dâng cha, một lạy dâng mẹ, nhưng mà con lại nghĩ là trước hết là lạy cha trời, mẹ trời đã, sau đó đến cha mẹ hiện tại ở thế gian. Chú thấy con sai chỗ nào thì chú điều chỉnh giúp con ạ, để con sửa.
Chú hỏi là con nghe ở đâu mà một lạy thượng đế, một lạy cho cha mẹ ở đâu được nghe cùng băng đó. Con có cùng băng đó cho chú nghe đi, chú thiếu à.
con có nghe, con nhớ là
không, bây giờ băng thầy nói nghe băng chỗ này cho chú nghe phần đó đi, là chú chưa được nghe. Nghe nhiều lắm nhưng mà cũng còn thiếu sót đấy. Bữa nay được học thêm cái, bây giờ chú ẩm thầy nói chú mới tin. Chú là không bao
lại
giờ
Ngọc Hoàng Thượng Đế với mẹ siêu trì trước, rồi sau đó
cái đó đâu
lấy
gì?
Cha lại mẹ thế gian là tự con đấy ạ. Tự vào
tự con chế thì nó tự con chế ra cho nên nó đó, thì cái đó cái gì mà chú làm á, cái gì mà thầy không có thì chú không thêm mà không bớt á, tại vì mình thêm nó cũng tốt, là tại vì thầy nói mình làm phức tạp hơn, cái gì mình cũng phải đơn giản, làm tối thiểu cái gì cần thiết mình làm, cái gì không cần thiết mình đừng có thêm vô, mỗi người thêm mắm thêm
muối
nó ra món khác rồi.
Vâng, con xin sửa. Hôm nay là con nhận lỗi luôn ạ.
Thành ra thầy dạy cái gì á, nhiều khi á, thầy nói mình làm thêm nó phức tạp thêm á. Mình chỉ nhiều chuyện phải làm lắm rồi mà mình đừng có chế thêm. Mình chế thêm nó dẫn mình đi sai, bữa nay nó dẫn về, mai nó dẫn khác. Thành ra phải cẩn thận lắm, cái gì thầy có dạy, có nói, có băng giảng đàng hoàng á, mình theo, nhiều khi sách chú còn không dám tin đâu mà. Bằng chứng là nãy anh kia anh nói là trong sách nó ghi là phải đối diện với ý kiến, nhưng mà nó không có ghi hết. Tại trong cái hoàn cảnh nào mà thầy kêu làm cái đó, rồi mình cứ theo đó là mình sai. Cần nhất là phải có băng của thầy. Chứ sách nhiều khi chú cũng không tin đó. Là phải lúc nào cũng phải có băng của thầy giảng. Trong cái hoàn cảnh nào thầy giảng như vậy. Chứ không phải lúc nào vậy tự nhiên mình nói là gắn cái kiến trước cái... đối diện với cái cửa mà không nói trong cái hoàn cảnh nào thầy kêu làm như vậy là sai rồi. Thành ra nguy hiểm lắm, nhiều khi mấy cuốn sách nhiều người viết mà không có hiểu rõ nó, thành ra họ viết lại nó cũng nguy lắm. Thành ra cái gì nó không qua băng giảng của thầy nó coi là không có bị tam sao thất bổn. Thành ra chú nói cái gì ra là cũng phải có băng đằng sau. Nếu không có băng thì không dám nói. Nó bậy nó bạ đâu có được. Bây giờ mình bây giờ mình ở thời điểm này, rồi qua những cái thời điểm sau mà mình cứ nói truyền miệng không, mà mạnh ai nói chế như vậy, sai một ly đi giảm nhích mỗi người nhích cái ra, rốt cuộc nó không còn cái nguyên thủy nữa. Thành ra mình may mắn đó, trong cái kiếp này, thời đại này đó, mình có được những cái băng giảng của thầy chính xác vậy đó, thì mình nghe mình có thể gì trình độ mình nghe mình không hiểu, nhưng mà mình có thể nghe lại, sau này mình tu khá mình nghe lại. Chứ không phải nhiều khi thầy nói nhiều người cũng diễn dịch sai, chứ không phải là thầy nói là hiểu hết đâu. Phải nghe nhiều lắm, băng của thầy phải nghe nhiều lắm. Cũng một cái câu chuyện đó mà cũng nhiều, cũng như cái vụ mà thầy cho gắn kiến trong phòng ngủ của cái anh đó đó, mà sau đó thầy nói là gắn kiến phòng ngủ là ma quỷ đó. Mình phải coi trong cái hoàn cảnh nào mà thầy cho, chứ không phải là mình nghe có một khúc đó, là mình chỉ bám một khúc đó, là cái sự hiểu biết của mình nó không có được chính xác và nó không có được rộng rãi. Thành ra nghiên cứu những cái lời giảng của thầy phải nghe nhiều lắm. Thành ra trên suối đạo Vô Vi là gom lại hết cho các bạn để có nhiều cái khía cạnh để mình nghe, mình hiểu rõ cái vấn đề. Chứ mình nhiều khi mình chớp được có một, mình nghe có một cuộc băng nói có một câu chuyện đó, mình tưởng là chỉ có bao nhiêu đó, mình tưởng cái đó là đúng, nhưng mà thiệt ra có nhiều cái nó không có đúng, nó chỉ đúng với cái hoàn cảnh đó thôi, nhưng mà đứng khía cạnh khác là nó không đúng. Ở đây chúng ta may mắn có dịp bàn bạc với nhau, mình nói lên những gì mình làm, mình nói ra mình mới biết là cái đó là sai. Chứ giờ mình giữ trong lòng mình không có nói lên, làm sao mình biết cái đó là sai. Cũng nhờ nói ra vậy mình mới biết cái đó là nó không đúng chỗ nào. Chứ nếu mà mình giữ trong lòng mình không nói đâu có được. Thì ra mình cứ thật tâm mình trao đổi, mình trên đường tu sửa thì cái gì không đúng thì mình chỉnh lại thôi, chứ không có gì hết. Đâu phải ai cũng toàn hảo đâu. Mình còn đang trên đường đi học, đang tầm đạo mà đang truy tầm đạo pháp mà. Có cái gì thì mình cứ nói để mình trao đổi, chia sẻ với nhau để cho mình đi đúng con đường. Mình còn tu để cho những người kế tiếp được tu mà. Thành ra mình cần phải có chữ chính xác, cần phải hiểu rõ để khi mình có cơ duyên, mình nói lại cho những người khác mình cũng nói chính xác chứ mình không có nói sai được. Rồi còn gì nữa? Rồi tại sao mình lấy kiến vô vi là nãy có nói rồi không?
Em thấy Liễu ở Cam Ranh giơ tay ấy, mời Liễu. Liễu có ý kiến gì không ạ?
À, em tức cái này bác Thanh à.
À, xin chào Tuất.
Dạ dạ, em máu vô mất là hỏi thăm xem chiếu cái chỗ lại kiến mà ấy, hồi xưa là em lại con nóng nực em thường ở tròn, mà bây giờ có bạn đạo lớn tuổi rồi nói con không nên ở tròn là bằng áo, mình thử anh hỏi là bác Minh Bảo thử chỗ đó xíu.
Cái chỗ này thì tôi có chưa có nghe thầy nói, nhưng mà bây giờ dạ, mình nói về cái mặt đời đi, mặc áo thun thì cái lễ thì mình mặc áo đàng hoàng thì nó đỡ hơn là mình ở trần, không cũng như bây giờ mình ở trần mình tiếp khách nó cũng không có lễ bằng mình mặc cái áo gì nó mỏng chút xíu, mình ra mình tiếp khách nó thấy nó cũng đàng hoàng hơn, phải không? Thế mình trình diện với bề trên thì cái đó theo bác lớn tuổi thì nó nói về cái lễ đời á thì nó cái đó nó đúng, còn cái lễ đạo thì cái đó mình không có ai đặt, không có chưa có nghe ai đặt cái câu hỏi này ở trần lễ kiến được không, thì chưa nghe ai đặt. Thì giờ nếu mà mình
trong đêm em cũng nghe nhiều là thầy rồi không thấy cái khúc ở đây mà thôi vậy thôi, hồi lúc đó xong rồi bà cô lớn tuổi bà không nói thôi bằng áo vô cho nó đàng hoàng chiếu thôi, lúc đó em bằng áo.
Mình nếu mà mình có cái lễ thì tôi thường thường tôi ra đứng lại kiến thì tôi cũng mặc đồ đàng hoàng chứ tôi đâu có dám mặc đồ quầy bà tôi đứng tôi xá kiến đâu, người ta cũng phải thay đồ đàng hoàng đứng xá kiến chứ đâu có dám ở trần một người xà lõn ra đứng xá kiến đâu. Mình ra cái đó cái lễ mà về mặt đời cũng như mặt đạo cũng như thầy đi ra thầy giảng cho công chúng thầy cũng mặc đồ đàng hoàng chứ thầy đâu có mặc đồ quầy bà thầy giảng đâu. Mình ra khi mà mình đi dự những cái buổi nào mà có lễ của bề trên mình cũng phải ăn mặc chỉnh tề, phải không? Cái đó là cái lễ. Thì tiên học lễ học học văn thì cái đó tôi thấy cũng tốt thôi. Nếu mà nóng quá thì mình mặc cái áo mỏng chút xíu thì cái áo thun nó cũng hút mồ hôi cũng tốt thôi chứ đâu có sao.
Dạ, mở mấy quạt lên mình lại thôi đấy thôi. Em bữa trước em thấy bác Thành tới nhà em thấy ở trần lại nha. Phải bằng áo vô nha bác Thành.
Cái đó thì cái đó là cái lễ thôi cũng như.
Cam Ranh nóng quá.
Mở quạt chứ.
Bây giờ các bạn đi những cái buổi hội, những cái buổi lễ mà có thỉnh bề trên xuống thì mình cũng ăn mặc đàng hoàng chứ. Mặc cái bộ đồ nào tốt lành nhất của mình chứ, thì để mình trình diện với bề trên chứ. Mặc dù nó là đời, nhưng mà có đời cũng có đạo, thành ra có lễ đời, lễ đạo và dạy cho lục căn lục trần học cái lễ luôn, phải không? Chứ không phải là mình nói thôi vô duy rồi muốn làm gì làm, không cần gì hết, rồi mình lục căn lục trần của mình không biết cái lễ. Tại mình đâu phải con mình đâu, mình cũng phải dạy chúng sanh trong này cho nó học lễ. Tại sao mà mình tối mỗi đêm mình nguyện xong mình xá ba cái để làm chi? Để cho lục căn lục trần nó thủ lễ, nó học cái lễ. Thì bây giờ mình ở đây mình đối diện với bề trên mình cũng học cái lễ, ra trước khi đứng xá kiến vô vi cũng phải mặc đồ đàng hoàng chứ không phải mặc đồ tầm bậy tầm bạ đứng trước kiến xá thì coi cũng trong lòng nó không có đàng hoàng, mình thấy khó chịu lắm, không có, mình thấy mình thiếu lễ. Nên mình vô vi là thầy quý trọng cái lễ lắm, mà lục căn lục trần của mình là nó phải cần học lễ thì lúc đó nó mới kính nể, nó mới, mình mới dễ sau này, thầy nói sau này mình mới dễ điều khiển nó được. Thành ra khi mình bắt nó lạy á, lạy kiến á, 50 lạy á, là thầy nói là mình đang bắt tụi nó lạy á, mình nói mình lạy với tụi nó, thầy nói tụi nó lạy ứ hơi. Lục căn lục trần nó phải lạy để nó học cái lễ, sau này mình dễ điều khiển nó hơn. Thành ra cái lễ là quan trọng, thì các bạn đạo nên thận trọng cái đó. Để tôi cho kiếm cho nghe thử cái cuộn băng thì giảng về lục căn lục trần nha.
Trong lúc chờ anh Bảo thì băng thì em đọc cái này. Đứng thẳng trước kính vô vi, nếu nhà không có kính vô vi thì quay về hướng nam bắt đầu lạy. Trong lúc lạy thì co lưỡi, răng kề răng, miệng ngậm niệm Phật trên đỉnh đầu, tiếp tục niệm Phật và lạy, mỗi lần tập 50 lạy như vậy, hơi thở bình thường.
Rồi, nghe cái
mắt bạn đạo có hỏi là mắt nhắm mắt mở thì em
thì tại vật tới mình cũng không thấy, mà mình đi tới là mình thấy. Như bây giờ con thấy từ Việt Nam con qua đây thì con thấy có ông trời giúp con chứ. Làm sao mà con có căn nhà của Mỹ, nếu mà con tiếp tục ở Việt Nam sao con có? Con phải tới nó mới có, phải không? Cái hệ thống ăn ở này kia tật tự đàng hoàng. Thấy không? Đó là con đã đến. Cho nên con phải hành, chứ không phải cầu xin mà có. Cho nhiều người ở Việt Nam cũng cầu xin làm sao được đi Mỹ mà biết kẹt hoài ngoài ruộng. đi không được. Thấy không? Thì cái duyên đã sắp đặt cho mình tới là mình được hưởng.
Chính cái đó thì tại vì tôi hiểu con về lại nó lại cái kiến này là nó chụp lần lại đó á.
Lại cái đó khác. Lại con không phải xin phù hộ. Lại là con hạ mình đối với chính con. Con hạ mình được là con ra xã hội con hạ mình được. Dẹp cái tự ái con. Con nắm vì cái tự ái. Còn con quỳ lại con dạy lục căn lục trần học cái lễ tiên học lễ hội học văn. Con dạy lục căn lục trần con. Vừa dạy lục căn lục trần con mà vừa tập thể thao nữa. Thì tự nhiên cái tánh mà cống cao ngạo mạn của con không có nữa. Giật mắt hồi nào cũng hay.
Con thấy trong cái lúc mà con lại thì con lại hơn 1 lần, lại 100 lần đó, nhưng con không lại liên tục. Nhưng mà phải công nhận là sao là 100 lần lại thì cái cơ thể nó khỏe.
Nó dịu lắm, nó exercise, yeah. Mà thấy nó vui.
Thấy nó khỏe, thấy giống như là mình, đó. Cơ thể nó circulate, như là nó điều hòa.
Nó vui, cơ tạng nó vui. Bởi vì tuổi nó hết án người lên mà làm trở ngại chủ nhân ông nữa. Con lại nó cũng lại ơi chứ, ở trong đó lục căn lục trần nó phải làm việc à. Chứ cái lệnh của con chỉ ngồi đó con này lại 50 cái thì trong đó tụi nó phải lại 50 cái. Cứ dạy tụi nó mà. Đâu có phải dạy con đâu. Dạy cái đám dân giả của con ở trong đó. Thì sao con mới dễ điều khiển. Con hiểu không? Sau này nó quy tụ rồi con chỉ hạ lệnh nó mới làm. Còn không có lệnh thôi. Không có lệnh của chủ nhân ông không có làm. Thì thử ra cái bản chất dâm dục ai cũng có. Mà tới lúc nó khởi dâm rồi mình hạ lệnh cái nó ngưng liền. Cái đó mình mới thấy có hiệu lực. Là mình làm chủ được tình thế thôi. Đó. Nó dẹp tự ái rồi làm chủ tình thế à. Cho nên cái lễ đó là dạy cho lục căn lục trần con. Chứ không ai dạy con.
Rồi.
Còn ở đây nó cái hello hello. Rồi chủ nhân ông hello. Nó cũng hello. Nó cũng ngang bướng vậy đó. Mà bây giờ mình dạy cách khác. Mình nắm chủ tình hình. Mình thấy mình đang làm chủ cái tiểu thiên địa này. Mình điều khiển nó. Tiên học lễ hậu học nha. Thì ra tới đâu á, mặt mày cũng phấn khởi kìa đó, vui vẻ, bởi vì mình đã học rồi, mình hành rồi, mà người ta không có hành, coi thấy nó đó, nó ẩu xị, không có đàng hoàng, là nó mất trật tự, còn mình có trật tự. Có trật tự mới nhịn nhục được, thiếu trật tự đâu có nhịn nhục được, phải không?
Rồi, hồi nãy có câu hỏi là lúc mà lại kiếm mở mắt hay nhắm mắt, bạn nào muốn trả lời không?
Mở mắt ạ, thầy nói mở mắt tại vì nhắm mắt ấy, một lúc là nó xoay hướng khác.
Đúng rồi.
Dạ.
Mở mắt thì hồi nó xoay hướng khác là lúc mà mình lạy 50 lạy là mình phải mở mắt. Này, nghe này nha.
À, nên có một câu hỏi là khi mà lạy 50 lạy thì lại mở mắt hay nhắm mắt?
Mở mắt trên nhắm mắt chặt nó xoay hướng khác. Mở mắt nhìn cái mặt.
Dạ.
Ba sao mai mập quá ta lại mày là ốm lại đi. Ba sao mày mà buồn quá ta lại cho mày vui đi.
Dạ.
Mai sao mày giận người ta lại cho mày hết giận đi. Thấy không?
Dạ.
Đó. Mai sao mày ở cái gian hoài ta lại mày về trời đi. Thấy không?
Dạ.
Đó. Cái lại này ý nghĩa vậy.
Dạ.
Một mặt tập thể thao. Một mặt để giải tỏa những sự mất ức trong nội tâm. Nhìn mặt mình. Vang vai nó sửa đi.
Dạ.
Đừng có hỗn ảo nữa để tiến qua đời. Nghe không?
Dạ. Dạ, kính thưa thầy.
Dạ, cảm ơn.
Rồi, còn gì nữa không? Tại sao mình phải lại 50 cái?
Cái là tương ứng
nó ứng với ngũ hành.
Ứng với ngũ hành ha.
Nhà ngũ quẩn.
À, ngũ hành, ngũ quẩn. Phải ứng với ngũ hành, ngũ quẩn ha. Để nó. Giờ nghe băng thầy giảng nha.
Nghe cái tu này. Tôi ta chỉ theo cái lại là để cho mọi người dẹp thể ái và trẻ hoài. Người vô duyên cứ trẻ hoài. Vui trẻ hoài. Thế thì mình thử đi mình. Giờ tôi già tôi không có đi cấp cứu nhà ta đâu. Thì mình đi cứu đúng không mắc cho mình đi. Thế thì khỏe mạnh. Có thể ảnh hưởng như là yếu tim, bệnh hoạn, lạc dặn đó hơn. Lại thét hết. Có gì không? Dạ, biết thật. Tánh sân si nóng giận lại thét tiêu luôn. Mới phương pháp trị tâm bệnh, phối hợp nhiều gì trị tâm bệnh.
Vậy lại một ngày hôm nay càng nhiều nhiều cái 50 lần càng tốt hay là
ba lần là tốt lắm,
ba lần
một lần 50 cái,
một lần 50 cái
à, mà bữa đầu mỗi khi mà chút kim lại lần lần lại tới 50 mà lại con lại được một ngày 150 lại là thấy con người khác rồi, nó vui mà nó trẻ
hơn rồi. Nhưng mà phải lại một lần 50 cái hay là mình lại cũng như con ngựa rồi chúng mình lại tiếp.
Ban đầu tập thì nó dễ, nó yeah. hay mỏi nhức đó yeah. mà sau này lại nó hết mỏi hết nhức thì phải lại một lần
đó. Thì một lần nó phải làm được cái nó mới được
quay ngủ tạm ngủ cái gì cũng nằm
rồi. Còn giờ nào mình lại cũng không bất kể, không cần biết
hay là được, không sao, không sao.
Rồi lại vu vi là mình giải trượt phải không, mình giải trượt làm sao tại sao lúc nào nó giải trượt ra vậy, lúc mà mình lại kiến nó lúc nào nó giải trượt ra vậy?
À, con xin phép hỏi ý kiến.
Lúc mình chúc cái đầu xuống anh bảo
chúc đầu giải trượt, mình lại kiến là lúc mình chúc cái đầu là mình giải trượt, mà nó dùng kỹ thuật gì, kỹ thuật mà giải trượt của cái lại kiến là kỹ thuật gì? Các bạn có nhớ kỹ thuật gì không? Thì kêu cái đó kêu bằng kỹ thuật gì?
Nếu động tác ấy thì là hai tay chắp này đưa cao lên khỏi đầu và khom người cúi lại, đầu gối, ngón tay, đầu chạm đất. Và khi mà cái ngón tay mà mình chạm ấy là bấm đầu ngón tay xuống cho nó tốt cái tim.
Nhưng mà cái kỹ thuật mà là lạy đó là cái kêu bằng cái kỹ thuật gì?
Anh bảo hỏi gì ạ?
Có ai muốn trả lời không? Kỹ thuật gì? Kỹ thuật mà để giải trượt của cái lạy là cái kỹ thuật nó tên là gì?
Có
ai nhớ không?
Hưng nói là hạ thấp cái tôi của mình xuống.
Hả? Cái đó là dẹp tự ái khác. Còn cái mà lạy kiến đó, nó có cái tên. Giờ để cho nghe nha. Cái đó kêu bằng kỹ thuật cỏ sát.
Em chưa nghe cái này.
Có nghe không? Có ai nghe chưa?
Chưa.
Chưa nghe gì? Bây giờ tới đây bữa nay có được dịp nghe này nha.
Cho nên cái khóa này bắt đầu học cái khóa này. Lại để bỏ cái mặt đó. Để dẹp cái sự ngu muội đó. Trở về với chân thật của chính mình. Bỏ thao ở này bằng một kỹ thuật. Cỏ sát với luồng điểm của vũ trụ. Khi các bạn chắp tay quỳ xuống và đứng lên, đó là một ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật và giải tỏa cỏ sắc và giải tỏa cái luật trước điểm trở nên thành điểm. Cho nên các bạn sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong kỳ này nếu mọi người áp dụng lại 50 lần để chuyển cái ngũ tạng mình trở nên ngồi lên ngũ vững và qua với vũ trụ, và từ đó chúng ta tiếp tục dùng thanh quan cỏ sát với thanh quan để thanh quan lên trên nền tảng sáng suốt và dẹp tự ái, con người sẽ thông minh lên sáng suốt hơn.
Thấy rõ không? Cỏ sát hay ha, giảng cái này hay ha.
Anh ấy mở lại lần nữa.
Cho nghe lần nữa nha, đã quá phê quá ha, cho nghe lại lần nữa. Nghe lại lần nữa.
Cho nên cái khóa này bắt đầu học cái khóa này lại để bỏ cái mặt đó, để dẹp cái sự ngu muội đó,
trở về với chân thật của chính mình, bỏ tham lợi bằng một kỹ thuật cỏ sát với luồng điện của vũ trụ. Khi các bạn chắp tay quỳ xuống và đứng lên, đó là một ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật và giải tỏa cỏ sát và giải tỏa cái luồng trước điện trở nên thanh điện. Cho nên các bạn sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong kỳ này nếu mọi người áp dụng lại 50 lần để chuyển cái ngũ tạng mình trở nên ngũ lên ngũ vững và qua với vũ trụ, và từ đó chúng ta tiếp tục dùng thanh quan cọ sát với thanh quan để thăng hoa lên trên nền tảng sáng suốt và dập tự ái, con người sẽ thông minh lên sáng suốt hơn.
Thì nó lợi ích cho cái người tu để dễ khai mở cái gì các bạn có nhớ không?
Khai thông đốc mạch.
Cái mà ngũ tạng của mình á, nó chuyển lên ngũ quẩn. Rồi từ đó cái thanh quan nó lên, nó cọ sát với thanh quan. Thành ra mình dễ tiến hóa hơn. Thành ra nó hỗ trợ cho cái sự tu hành, tu luyện của mình á. Thành ra cái kỹ thuật này nó rất là hay. Nó vừa cho thể xác mà vừa cho tâm linh nữa. Mình dễ giải bớt cái trượt điện của mình ra. Mình dẹp cái tự ái mình đó thì mình mới học nhịn nhục được. Là người tu mình cần cái nhịn nhục. Mà mình còn tự ái cao quá thì mình khó nhịn nhục. Rồi để coi có cái này. Các bạn có câu hỏi gì nữa không?
Nhân có câu hỏi, anh chờ chút ạ. Anh bảo cho em hỏi một chút là khi mình niệm Phật ý, thì là lúc lạy kính ý, thì là mình niệm xong thì mình bắt đầu cúi lạy hay là vừa cúi lạy vừa niệm Phật ạ?
Cái đó thì tôi vừa cúi lạy, mỗi lần lạy tôi niệm cái gì thôi, Nam Mô A Di Đà Phật lạy gì thôi. Cái đó cũng không, thầy cũng không có cái gì mà ràng buộc trong cái đó, thì mỗi lạy mình niệm cái gì thôi, tùy theo mỗi người thôi. Mình vừa bắt đầu mình cúi lạy thì mình niệm gì thôi, rồi mình đứng dậy mình lạy thêm cái nữa, rồi mình niệm nữa, không có gì ràng buộc trong cái này.
Tức là niệm ở trong lúc quá trình mình đang cúi xuống đúng không ạ?
Thì mình giơ cái tay lên là mình cúi xuống, là mình niệm Phật, là mình cúi xuống, là mình cứ tiếp tục mình lạy vậy thôi. Khi mình bắt đầu mình giơ tay lên để mình xá xuống để mình niệm, là lúc đó mình bắt đầu mình niệm Phật rồi. Chừng nào nó xong rồi mình niệm hết cái đó, mình lạy hết rồi mình đứng dậy rồi mình niệm đỡ lại rồi mình lạy nữa.
Vâng, rồi cảm ơn.
Nhưng lúc nào lại đó là mình vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là cái đầu mình có hướng lên trên đầu không Minh Bảo?
Thì mình niệm Phật thì mình cái đầu mình lúc nào nó cũng ngay đó, chứ đâu có đâu, nếu mấy người tu lâu niệm Phật thì chỉ có một chỗ thôi chứ đâu có nhiều chỗ.
Vẫn quỳ xuống lại bình thường.
Cũng như lại bình thường, nhưng mà khi mình cúi cái đầu xuống thì trút đầu giải trượt, thì kêu cái đó là kêu bằng trút đầu giải trượt. À, cái kỹ thuật cọ sát với thanh quan, thì mình đang đối chiếu với thanh quan, thì lúc mà mình cong cái đầu xuống mình cúi vậy đó, mình đang cọ sát với thanh quan thì mình giải trượt.
Nhưng mà cái người lên máu nó lại có được không Minh Bảo?
Thì lên máu thì nói lại nó hết bị lên máu.
Ok.
Giúp cho cái bệnh cao máu nữa. Yes. Nhưng mà mấy người mà bệnh cao máu thì cũng phải uống thuốc mỗi ngày rồi, đâu có gì lo. Cao máu mà không uống thuốc thì dễ bị tai biến lắm.
Cái người huyết áp thấp thì lại nó có cao lên không anh?
Người áp thấp thì cái đó không nghe thầy nói, nhưng mà mấy người mà bị áp huyết cao thì lại nó... Tại vì cái này nó điều hòa cái tim mạch của mình, máu huyết nó lưu thông điều hòa. Nó thông cái mạch. Mấy người bị huyết áp huyết cao là tại vì cái mấy cái mạch nó, máu huyết nó bị nghẹt, nó không có lưu thông điều hòa cho nên cái áp huyết nó mới cao. Còn mấy người mà áp huyết thấp là tại vì bị thiếu máu, chất dinh dưỡng không có đầy đủ.
Ai có thắc mắc gì thêm không ạ?
Em hỏi
Bảo ơi,
cho em hỏi.
Mời ai nói trước nhé, sau mời tốt trước sau đến chị Kim Vân.
Rồi em hỏi đây xíu rồi mình lại xuống là mình cái cổ mình có cong vô xíu không anh, hay là cồm cái đầu xuống mà thôi anh bạn?
Mình bình thường không có gì đặc biệt hết trơn, coi cái video mà thầy lại tiếng vô vi, không có thầy không có dặn cái gì mà làm cho nó rắc rối thêm, mình cứ bình thường vậy thôi. Các bạn nên thỉnh thoảng là lát chiều ngày mai nếu mà có thể anh ở đó có mạng không, mở cho bạn đạo xem lại cái video mà thầy lại có biết đường dẫn không mà cần anh gửi.
À, anh gửi cho em đường dẫn. À, để tiện đây em nói luôn, anh gửi cho em cái bảng địa lý Bát Trạch nhé. Bạn đạo nào cần xin thì em gửi tặng bạn đạo.
À, để em tìm lại cái bảng địa lý Bát Trạch.
Em trước đây em có mà em thất lạc, em tìm không thấy. Vừa nãy tìm trong
máy. Cái bảng địa lý Bát Trạch mà hồi đó mà phổ biến á, thì nó dừng cách đây cũng mấy năm rồi, bây giờ anh có kéo dài nó ra rồi. Và mấy người trẻ sau này họ có thể xem được phải không? Tại lúc trước họ làm tới bao nhiêu năm nó hơn được. Ok, để cái đó anh tìm anh gửi cho. Rồi bây giờ ngày mai á, nhớ rảnh á, nhớ cho bạn đạo xem lại cái cách lại kiến nha. Còn các bạn ở nhà thì nên để gửi cái điện thoại vô. Trong Zalo đó thì bạn đạo nào cần xem lại thì nên xem lại cái đó.
Dạ. Yeah. Anh ơi, với lại chị Kim Vân. Chị Kim Vân có thắc mắc, mời chị Kim Vân. Và sau đó đến chị Phương Dung ở Sài Gòn.
Anh Bảo ơi, cho em hỏi, nhà em có kiến vô vi nhưng mà em không có thể lại được kiến được, thì cái kiến của em có bị mất hiệu lực không?
Không, cái lạy kiến là để giúp mình thôi. Còn cái kiến của mình thờ thì mỗi ngày mình phải đứng đó mình niệm Phật là mình mới gửi cái điển của mình vô được. Còn tại sao mà niệm, tại sao mà lại không được, nó bị cái gì?
À, tại vì em bị đau khớp gối, không có quỳ được. Với lại em bị...
Cái đó không sao, cái đó mình bị vấn đề sức khỏe mà mình không có lạy kiến được 50 lần. Nhưng mà cái kiến của mình, cái tối thiểu á, là mình mỗi ngày mình phải đứng mình xá cái kiến Nam Mô Di Đà Phật 3 lần á, thì cái đó là mình gửi điển á. Còn cái lạy là để hỗ trợ thêm cho mấy người nào mà lạy được thôi, chứ đâu phải ai cũng lạy được.
Dạ. Cảm ơn bạn.
Cái đó không có ảnh hưởng gì tới cái kiến của mình hết á. Mỗi ngày mình đứng đó mình xá, mình tối mình thiền, ban ngày mình mỗi buổi sáng mình đứng đó mình xá, mình niệm Phật 3 lần là mình gửi điển á. Còn cái lạy này là để hỗ trợ cho người nào mà còn lạy được để giúp cho họ sức khỏe, tại vì không có thể tháo nhiều, lạy cho họ cái sức khỏe. Và cái thứ gì đó để giúp cho họ giải cái tự ái, dễ tu hơn vậy thôi. Còn mình nếu mà mình lạy không được thì mình niệm Phật nó cũng làm đủ thứ hết trơn rồi, phải không? Rồi,
cảm ơn chị Kim Vân. Tiếp theo mời chị Phương Dung. Dạ.
À, cho Phương Dung hỏi anh Bảo, một mà Dung lại kiến 50 cái, nhiều 50 cái, nhưng mà mình chúi đầu nhiều quá là cái đầu mình nó bị ê anh Bảo.
À, tưởng tượng
mình
có đụng đầu xuống, dạ, không?
Có, thì mình cả cái đầu xuống dưới đó, cho nên cái đầu ê ngay chỗ cái
sói ốc. Chị cả theo kiểu Hồi giáo không, mai mốt nó nổi cục u á.
Dạ. Làm sao mà mình
bây giờ còn nếu chị muốn chị lót cái miếng mút gì ngay đó, chứ ai kêu chị để đụng xuống đất luôn, mai muốn nó nổi cục u mấy người bên Hồi giáo á.
Không có mình có lót một tấm
đâu sao, đừng có cụng mạnh quá thôi, đâu phải tới đó làm cái cục đâu mà sợ. Tới đó mình phải thắng bớt lại chứ, đâu phải biểu mình, đâu phải biểu
xuống đó là nó bị,
đâu phải biểu mình cụng đầu xuống đất đâu. Phải từ chị muốn có dấu đó thì chị cũng đầu đi mới có dấu á.
Nên mỗi lần ê quá cho nên chỗ thất ê.
Không, ê là tại vì cũng mạnh quá thôi, chứ làm gì ê. Chị đâu có đụng mạnh đâu, chị để nhẹ xuống dưới chứ, cho tôi phải làm cái cục đâu. Mỗi lần cái cục 50 cái, mỗi ngày 100 cái là nó nổi cục u à.
Chứ không phải là mình phải cái đầu mình phải chống xuống dưới đất mà đụng, chống xuống.
Mình để nhẹ xuống vậy là chúi xuống đó là nó đã giải được rồi, chứ đâu phải đụng đất đâu, ai kêu là phải đụng ngay cái cục đâu.
À, tức là nó cách đất hả anh Bảo? Cách đất hả?
Mình đụng nhẹ thôi, ai kêu mình để là đụng vô làm cái cục u đầu, mai mốt nổi cục u, mà mai mốt dùm chị vô thấy có cái cục nổi như đó là biết rồi đó.
Dạ, rồi, để làm nhẹ nhẹ. Ê quá, dạ.
ai kêu đụng vô mạnh chi cho nó.
Em nhớ là thầy nói là mình cúi và chạm cái đỉnh đầu.
Dạ, cảm ơn Bảo.
Đốc, nhẹ thôi, chứ đâu phải là mình làm cái cục nhưng mà mạnh đâu.
Chứ đâu phải là, đâu phải làm như trồng cái chuối đâu.
Đâu có phải làm mạnh đâu mà ê. Để cái miếng bút ở dưới đây cho nó êm bớt đi. Thực ra lúc mà mình cúi xuống là cái nó đã giải được rồi.
Dạ, xin hỏi nghe Minh Bảo. Như nãy Kim Dân nó đã nói về khớp gối rồi, nhưng mà mình cũng lúc trước mình có lại cũng 50 lại, nhưng mà sau khi khớp gối nó hơi đau thì mình giảm lại bớt, mình lại ít đó, có được không?
Được chứ, mấy cái đó tùy theo mình thôi chứ không có gì bắt buộc. Cái này là pháp thuật mà. Những người nào lại được thì lại, với mấy người lớn tuổi đâu có lại nổi nữa.
Dạ đúng rồi, nhưng mà mình thấy lại nó có kết quả trong cái chuyện tu hành lắm.
Nếu mà mình lại được thì mình lại, còn mình lại không được thì mình lấy vô bằng niệm Phật đó, nó cũng hiệu quả vậy chứ đâu phải chỉ có một cách này thôi.
Dạ.
Để hỗ trợ người nào còn trẻ còn lại được, chứ mấy người lớn tuổi đâu có lại được nữa.
Dạ đúng rồi, thành ra định hỏi mà Kim Dân nó hỏi trước nè, quá quý, cảm ơn. Như mình hỏi vậy là mình chỉ lại ít thôi cũng được ha.
Thì không lại cũng sao, mình thế mà. Nhiều ở trong vô vi này, nhiều cách để tu lắm. Sợ không, yeah, có, không có đủ giờ để cho mình tu thôi chứ.
Dạ.
Yeah.
Đúng. Cảm ơn.
Nếu mà bớt lại ấy, thì theo em ấy, tức là cái số mình lại ấy, làm sao phải chia đủ cho năm. Tại vì thầy nói là lại nó cho là cho ngũ tạng mà.
Bớt số lần thôi chứ không phải mỗi lần lại là 50 mà thay vì lại 2 lần đó. Thì vậy lại 1 lần thôi chứ không phải là mình lại 30 cái thôi đâu. Tại mình lạy thì mình phải lạy cho nó đúng số. Là cái số 50 nó rất là quan trọng. Còn nếu mà chị muốn là đó gì lạy 2 lần, bây giờ lạy là 1 lần 50 thì được. Chứ không phải là lạy 10 cái ha. Nói cho nó rõ ràng.
À, thế thì em hiểu sai. Em tưởng là bớt lại thì mình có thể lạy 20 hoặc 30.
Đó. Mình phải lúc nào mình cũng phải giữ con số 50. Đó là quan trọng chị. Anh coi có cái cùng băng này, thầy nói gì đó không?
Dạ.
Cái số 50 nó rất là quan trọng.
Em nhớ là 50 là cho ngũ tạng.
Dạ, cho ngũ tạng, ngũ quẩn á. Thành ra con số nó phải là 50 chứ không, mình không có thể làm ít hơn. Làm ít hơn là nó không có đúng. Để em cho nghe nha.
Kính thưa Đức Thầy, khi mà lại kính vô vi thì chúng con có cần phải lại đúng 50 lại hay là ít hơn cũng được?
Lại 50 lại là ít nhất để khai triển ngũ tạng, phát triển đi. Ngũ diễn ngũ hành chúng ta hội tụ quy lại một phóng của kiến.
Kính thưa Đức Thầy, 50 lại đó chúng ta có nên lại trong cái lúc chúng ta hành thiền, ví dụ như là 9 giờ đêm, 12 giờ trưa, 12 giờ khuya, hay là lại bất cứ lúc nào?
Lại kiến vô vi là bất buổi sáng, trưa, tối chúng ta có quyền lại. Mình thiết nhất là tập thể thao thì cơ tạng càng ngày càng khỏe mạnh, hẳn nhất là cái tim càng ngày càng tốt. Bộ giò tốt nhờ cái lạy đó mới thiền được lâu. Hoạt động máu huyết chạy đều, chúng ta thiền mới được lâu.
Thành ra phải dạy ít nhất là 50 lạy chứ không có lạy ít hơn được. Chẳng hạn không lạy thôi. Rồi còn gì nữa?
Anh ơi, còn một câu hỏi cuối nhé, xong rồi mình nghỉ. Bây giờ cũng là 5 giờ chiều ở đây rồi. Kim Anh có câu hỏi, mời Kim Anh. Em nói vào đây.
Em là Kim Anh, em xin phép có cái ý kiến như này. Nóng góp thêm về cái lạy kiếm vô vi. Thế đó là khi mà mình lạy kiếm thì...
Nói lớn lớn đi.
Dạ vâng, tức là em xin đóng góp chia sẻ thêm một cái ý nữa về là lạy kiếng vô vi, là trong lúc mình lạy do mình giải trược cái bộ đầu, cho nên là mình không nên để có trẻ con hoặc là ai đó xung quanh trước mặt mình thì nó ảnh hưởng. Thứ hai nữa là khi mình lạy kiếng vô vi ý, cái đầu của mình chạm xuống xuống đất đó, thì mình chạm nhẹ thôi, chạm nhẹ nhá. Đó thì, và nếu mà mình muốn sạch sẽ thì là mình nên có một cái miếng khăn mình để ở chỗ để cho cái đầu mình chạm vào đó thay vì chạm xuống đất. Thứ ba nữa là như là kinh nghiệm của em ở gia đình, ví dụ có nhiều người lạy kiếng ấy thì cái miếng khăn đấy nhà em là mỗi người một miếng khác nhau, bởi vì để nó đỡ lẫn ấy. Đấy, vì cái điển nó của mỗi người khác nhau á. Khi mình giải cái bộ đầu ra là cái điển nó chạy từ bộ đầu ra, là cái điển trược nó chạy ra, thì mình nên thay khăn nếu những người khác nhau ấy, trong nhà lạy thì mình cũng nên thay khăn, chứ mình lạy xong mình đành để cái miếng khăn đấy ở đó thì người khác lại vào lại lạy lạy đầu của mình xuống đó, thì em thấy nó, trong kinh nghiệm của em là mình nên thay. Em xin hết ạ.
Dạ.
Tại sao mà khi mà mình lạy mình không có cho con nít nó đứng gần đó? Tại sao khi mà mình lạy mình không có cho con nít nó đứng gần đó?
Tại vì cái điểm trượt của mình nó ra, nó giải ra từ cái lúc mình lạy xuống là cái điểm nó phóng ra rồi điểm trượt ra, thành ra con nít đứng gần đó rất nó tác hại.
Tại sao con nít nó dễ bị tác hại?
Cái cơ thể nó nhẹ nhàng quá, nó rất là yếu, nó dễ bị ảnh hưởng. Vậy bị nhận được cái luồng điển trượt nó tác động mạnh cho cái em bé đó, nó quá nhẹ nhàng đi nên dễ ha bị.
Tại con nít nó nhẹ, thành ra dễ hút cái trượt á, thành ra mình không để con nít nó ở gần đó khi mà mình niệm nghe nha. Lúc lạy kiến có người còn ngồi thiền hoặc có trẻ em ở đó, như thầy đã trả lời, rất tốt cho sức khỏe cho người lạy kiến, nhưng có hại hay ảnh hưởng cho các người ngồi thiền hay cho trẻ em ở đó như hút trượt của người xả trượt không?
Cứ mình lạy là mình giải ra, nhưng mà trẻ em nó ở đó không có lợi lộc gì, nó cũng hành giải thì nó được, còn không nó lẩn quẩn đó là không tốt. Thì mình giải trượt, tuổi trẻ nó dễ hút trượt lắm, nó có biết gì đâu, nó nhẹ nhàng.
Rồi, hết nè.
Anh ấy còn một câu nữa, cô Nhuận ở Hà Nội.
Anh bảo cho tôi hỏi là buổi sáng tôi dậy, tôi hành thiền từ 4 rưỡi hoặc 5 giờ trong một tiếng, thì sau nửa giờ thì tôi lại kiếng có được không?
Dạ được chứ thầy, hoặc nói là... thầy nói được, cái đó là cái thể dục mà cái giờ nào mà mình không có làm chuyện gì khác thì mình làm được.
Tức là mình lại kiếng trước nửa giờ sau mình hành thiền, hoặc là nửa giờ sau mình thiền thì mình lại kiếng thì là cũng được ạ.
Lạy kiến là thể dục, thành ra mình lạy trước đi rồi mình hãy ngồi thiền, hay là mình phải cách xa nữa sao? Cách xa nữa à, cách xa nó vậy là mình ngồi thiền được rồi. Mà nếu mà cô có dậy sớm á, thì nên làm chuyển dưỡng hưởng khí. Cái giờ là cái mấy người mà dậy sớm được á, thì 5 giờ tới 6 giờ làm chuyển dưỡng hưởng khí á, thì nó tốt lắm.
4 rưỡi thì tôi hành thiền đến chừng 6 giờ kém, thì là thường tôi ở quê đi ra sân trường hưởng dưỡng khí
rồi. À, cái đó là tốt lắm.
Chuyển dưỡng xong kiến. Thì là lại kiếng thì có được không?
Được.
Vâng, xin cảm ơn.
Rồi xong.
Cảm ơn cô. Cảm ơn bạn đạo. Anh ơi, mình nghỉ nhé, để 2 tiếng nữa mình bắt đầu học tiếp á.
Bắt học bây giờ là cơm nước đi, chút nữa mình học.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả quý bạn đạo. Xin chào tất cả quý bạn đạo nhé.
Xin chào anh Bảo, xin chào
cảm ơn.
Anh ở trên tất cả, chào các bạn đạo.
Chào chị Hoa.
Thôi, các bạn đạo,
cảm ơn.
Chung vui vẻ.
À, xin chào, chào chị Văn.
Chào. Dạ, chào anh Bảo.
À, chào
thân tổng cộng các bạn đạo hết rồi, mà ăn lát gặp
chút nữa học tiếp
hay nha. Quá à. Hay
hay không,
hay chứ trời ơi, lục căng lục trần nó thích rồi,
thấy
thích
thấy cái đề tài kiến vô vi chắc có thấy không khoái gì mấy mà nói ra cũng nhiều chuyện.
Thiệt, nói ra một lát là mình thấy mình ở trong cái góc nào đó mình chưa thấu triệt, hoặc là mình đang làm mà mình bị phải hạn chế như thế nào mà mình giảm bớt, nên nó có cái gì mình bảo dặn lên của thầy quá hay, vậy là phải đúng số 50 mới được.
À, biết
cảm
mình,
ơn nhiều.
Biết bao nhiêu chuyện cần phải biết mà mình nghe nói kiến vô vi mình tưởng mình biết hết rồi phải không?
Đúng, chính xác, lúc nào mình cũng nói mình hiểu mình biết hết, nên thành ra
học được cái này là thấy mình còn kẹt nhiều cái. Mình phải đi trung tâm, nhưng mà mình cái phần thấp mình chưa giải hết, thành ra nó kẹt đủ thứ hết, phải giải nhiều vấn đề.
Rồi.
Cảm ơn Minh Bảo. Nha.
Chào hết.
Chúc gặp nha. Ok.